Của cái chuyến hành hương này, mà cũng là cái núi thứ hai, núi của Ngài Phổ Hiền. Ban sáng này tôi nghĩ rằng là mọi người tuy rằng là phải chịu lạnh, rồi lại phải leo núi cao, mệt, nhưng mà điều rất là vừa ý khi mà nhìn thấy cái pho tượng của Ngài Phổ Hiền, cũng giống như rằng là cái quang cảnh của núi Nga Mi ngày hôm nay, hết sức là thần tiên. Phải nói rằng là tôi đến núi Nga Mi này không biết bao nhiêu lần, mà kể 6-7 lần, là cũng thật sự ra là đến Nga Mi á thì là đến phụ thôi, còn cái đến chính là đến cái Lạc Sơn Đại Phật mà hôm qua chúng ta đi á. Thì khi bao giờ đến Lạc Sơn á thì tôi cũng ghé Nga Mi cả, mà một công mà đôi ba việc, cho nên vì vậy mà núi Nga Mi tôi đi nhiều nhất trong tất cả bốn cái núi của Phật giáo. Nhưng mà tuy rằng là đến đây tới 6-7 lần rồi, nhưng mà phải nói thẳng rằng là hôm nay nó mới thấy là Nga Mi là đẹp nhất trong mọi lần. Anh ra đó cũng là cái mà rằng là Ngài Phổ Hiền cũng có cô phụ tấm lòng của tất cả mọi người đây, không có kể mệt mỏi gian lao, phải chịu cái cảnh mà lạnh mà tới độ là chúng ta nhìn thấy rằng là các cành lá cũng như hoa đều đóng băng hết. Cảnh này rằng là hiếm thấy lắm. Tôi đi Nga Mi lần nào cũng bị lạnh cả, nhưng mà chưa có lần nào mà nhìn thấy cái cảnh như vậy. Rồi lần nào cũng vào những cái mùa mà toàn là tháng 9, tháng 10, nhưng mà chưa bao giờ mà nhìn thấy rằng là mây nó tụ ở bên dưới mình cao hơn cả mây nữa, cũng chưa bao giờ thấy cảnh đó nữa. Rồi cũng may lắm, hôm nay là thời tiết dự đoán đó là trời sẽ mưa. Và chúng ta sẽ phải lội mưa nữa, lội mưa mà lại còn mù nữa, thì rằng là cái vấn đề là chụp cái pho tượng này là cả một vấn đề. Nhưng mà rồi thì Bồ Tát đãi ngộ, cho nên khiến cho trời không những không mưa mà lại còn trong sáng, rất dễ chụp hình. Rồi cảnh của Nga Mi hiện ra. Thì mọi người được hân thưởng những cái cảnh đẹp của Hoàng Sơn, rồi Cửu Hoa Sơn, rồi đến Nga Mi Sơn. Thì đó cũng chỉ bằng là mà mới một phần nào đó là cảnh trí của cái xứ Trung Hoa này, thì cũng phải nhìn nhận thẳng rằng là cái xứ này với lại cái xứ Mỹ đó, nhờ nó rộng lớn bao la, cho nên phong cảnh của nó tương đối rằng là lấn át các xứ khác, phải nói thẳng một câu như vậy. Nhưng mà xứ này thì cảnh của nó thiên về nhìn là thấy là tu, còn xứ Mỹ nó cảnh là thiên là nhìn thấy là thấy du lịch, còn xứ này là thấy phong cảnh của nó là thấy có vẻ tiên ở, còn phong cảnh của xứ Mỹ là thấy người ở chứ không phải là tiên. Thành ra hai cái nó khác nhau, nó tuy rằng là cả hai xứ nó đều phong phú, nhưng mà đều nó có cái phần khác nhau. Và kỳ này thì chúng ta đi chỉ đi chọn lọc có hai núi thôi, tức là Cửu Hoa và Nga Mi, đó là hai núi mà có Đại Bồ Tát. Nhưng mà tiếc thay rằng là Cửu Hoa Sơn chúng ta đến đó thì lằng pho tượng chưa có xong, cho nên vì vậy không được chiêm bái cái pho tượng địa tạng cao 99 thước. Thế này chúng ta chiêm bái pho tượng Phổ Hiền cao 48 mét. Thì người Trung Hoa họ thường làm tượng á, họ hay làm 48 mét, 108 mét, đại khái như vậy, trừ cái pho tượng địa tạng 99 mét, là tại bởi vì Ngài Kim Kiều Giác đó, họ 99 tuổi, cho nên họ làm cao 99 mét. Còn thường thì họ hay làm 48 mét thì cũng là do nơi phát sinh ra từ nguyện. Nên là họ lấy cái nguyện của Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo làm cái đại biểu cho mọi cái nguyện. Cho nên vì vậy đây tượng Phổ Hiền, Phổ Hiền thì cũng nổi tiếng là hành nguyện. Thành ra họ cũng làm 48 mét cao. Thì chúng ta biết là pho tượng này do một nhà kiến trúc sư của Đài Loan vẽ họa hình, vẽ kiểu, thiết kế. Và pho tượng này nó thì chia ra làm chúng ta thấy còn gọi là pho tượng thập phương Phổ Hiền. Mà chúng ta nếu nhìn cho kỹ á, thì sẽ thấy rằng là pho tượng này có tới 10 mặt hay là 10 đầu, 10 mặt, nhưng mà chia làm 3 lớp. Thì cái ý nghĩa của cái pho tượng này là như thế nào thì chúng ta có thể hiểu như sau. Thì 10 mặt nó tượng trưng cho thập phương. Thập phương nó thì ở đây ai cũng biết thập phương nó là gì rồi. Rồi ba cái lớp đó, ba cái tầng diện của Ngài á, ba tầng diện của Ngài đó thì nó có hai ý nghĩa. Một cái ý nghĩa chỉ về không gian và một cái ý nghĩa chỉ về thời gian. Những cái ý nghĩa chỉ về không gian á thì là muốn nói tới rằng tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà ý nghĩa chỉ về thời gian đó thì là nói rằng là tam thế là quá khứ, hiện tại và vị lai. Và nếu chúng ta lại gom 10 phương với lại ba đời lại đó thì chúng ta thấy rằng là cái pho tượng Phổ Hiền này bao quát thời không, tức là thời gian và không gian. Mười phương là bao quát hết tất cả mọi không gian, và ba đời là bao quát tất cả mọi thời gian. Và như vậy thì có nghĩa rằng là Ngài Phổ Hiền này với 48 nguyện tượng đại biểu cho nguyện, tức là nguyện của Ngài, nói là nguyện của Ngài vì tượng cao 48 mét, tức là 48 chỉ cho nguyện. Thành ra nói rằng là cái nguyện của Ngài đó nhiếp hết cả 10 phương và ba đời đó. Mà khi mà cái nguyện mà nhiếp hết 10 phương ba đời đó thì có nghĩa rằng là cái nguyện này nó là hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Là hư không có thể tận cùng, nhưng mà nguyện nó thì không có bao giờ mà tận được cả. Như vậy thì cái hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền nó nhiếp cả ba đời mà cả 10 phương, nhưng mà không có một cái chỗ nào đó mà nguyện của Ngài không hiền bày tới, không có một thời gian nào là nguyện của Ngài vắng bóng. Hay là mình có thể nói một cách chính xác hơn á, hay là để cho mình dễ hiểu, giống như là cái pho tượng Trích Thủy Quan Âm á, thì chúng ta cũng biết Quan Âm cái nguyện của Ngài đó rằng là trong cái câu đối liễn nó có nói rằng bình trung cam lồ thường biến sái. Thì biến là chỉ cho biến khắp không gian, tức là 10 phương, và biến khắp ba đời. Thường là lúc nào cũng vậy, tức là thường là chỉ cho cái nghĩa của thời gian mạnh hơn, và cái nghĩa của không gian là cái nghĩa phụ thuộc vào. Tức là thường là có mặt khắp nơi, mà thường có nghĩa rằng là không có lúc nào nghỉ ngơi, ngừng, cho nên nó là bất kế thu. Cho nên mới nói rằng là thủ nội dưng chi bất kế thu. Thì bất kế thu là không có kể thời gian. Và như vậy nó thì là cái nguyện của Ngài Phổ Hiền đó rằng là ứng hiện hết ở ba đời và 10 phương. Và như thế là chúng ta biết là ứng hiện khắp ba đời là biến, khắp 10 phương là biến. Và biến như vậy một cách như thế nào? Không có ngừng nghỉ, không có gián đoạn. Vậy thì không ngừng nghỉ, không gián đoạn là trải niệm, tiền niệm, hậu niệm, niệm niệm tương tục. Tức là có nghĩa rằng là từ quá khứ cho đến vị lai. thì nó là thường. Như vậy thường nó có nghĩa rằng là không có lúc ngừng nghỉ, là không có thời gian nào gián đoạn hay là ngừng nghỉ cả. Vậy thì thường nó chỉ cho thời gian, biến nó chỉ cho không gian. Biến là biến khắp mười phương. Như vậy cái nguyện đó là thường biến. Chữ sái của Quan Thế Âm là sái cam lồ, là cam lồ pháp vũ, là làm cho chúng sinh được vô úy, được an lạc. Thì Ngài Phổ Hiền thì là cũng thế thôi. Cái hành của Ngài Phổ Hiền, là hành thuộc về Bồ Đề Tâm. Tức là mọi cái hành của Ngài đó là hành về Bồ Đề Tâm. Cho nên với Phổ Hiền đó, cái sự độ sinh của Phổ Hiền đó, nó hơi, mình có thể tạm thời nói, nó hơi có khác cái Quan Thế Âm ở một chỗ. Đây là mình nói cái vấn đề rằng là cái tiêu biểu của hai vị Bồ Tát đấy, chứ còn kỳ thật ra thì không có khác gì cả. Những cái tiêu biểu là Ngài Quan Thế Âm thì còn cứu khổ, cứu nạn đó. Cho chúng sinh mà cứng đầu đó. Cứng đầu cho nên còn khổ, cứng đầu cho nên còn nạn. Cho nên vì vậy nó mới phải cứu khổ cứu nạn. Chứ nếu những chúng sinh nào đó mà gọi rằng là mau mau chuyển tâm, chuyển ý, cải tâm thị Phật, những cái câu ở trong chùa Văn Thù Viện chúng ta đã nhìn thấy đó, và nói rằng là vi diệu pháp môn đó, cải tâm thị Phật. Thì cái vi diệu pháp môn nó chỉ là cải tâm mới là Phật. Vậy thì chúng sinh nào mà khi nghe pháp xong mà cải tâm đó, thì đương nhiên chúng sinh nó còn có khổ có nạn đâu mà cứu. Như vậy thì khi mà nói cái chuyện cứu khổ cứu nạn là cứu những cái kẻ cực kỳ ngoan cố, tức là nhất định không chịu cải tâm thị Phật. Tức là cải tâm là hồi đầu, nhất định chịu hồi đầu, nhất định ở trong nhà lửa, nhưng mà cầu xin với Ngài cho mình được hưởng thụ ở trong nhà lửa. Giống như một kẻ nhất định không ra khỏi cái ngục tù của tử hình, nhưng mà lúc nào cũng chỉ mong mỏi rằng là cái ngày mà bắn đó, ngày mà đem ra pháp trường bắn đó, được kéo dài ra, càng kéo dài đó là càng mừng, mà nhất định chịu ra. Có người tới để thả đó, thì không chịu ra, thì luyến lưu lắm, bảo rằng là đây là nhà của tôi, đây là cõi của tôi, đây là trụ xứ của tôi, tôi không đi đâu cả, tôi ở đây và Ngài hãy bảo vệ tôi bằng cách rằng là kéo dài cái ngày xử bắn ra. Đúng hệt vậy à? Thế nên các vị Bồ Tát hay chư Phật tới nơi đời là đưa mình ra khỏi cái ngục tù của tử hình. Nhưng mà mình thường thường từ chối. Bởi vì cũng chỉ vì cái lý do rằng là mình cho nó là gia của mình. Mình cho nó là tài sản của mình. Mình cho nó là cái của mình. Mà cái của mình là cái tử hình. Tử hình là cái của mình. Mà vẫn ngoan cố như vậy. Vẫn ôm ấp cái đó mà lại cầu nó kéo dài thôi. Cho nên vì vậy Quan Thế Âm Bồ Tát phải cứu khổ cứu nạn mấy kẻ đó. Còn đối với Ngài Phổ Hiền đó, thì cái xu hướng cứu độ của Ngài Phổ Hiền là cứu độ cho những người cải tâm thị Phật, những người mà chủ thiện vi sư, gọi là vô thượng giác đạo chủ thiện vi sư. Như chúng ta thấy cái câu đối đó, một cái vế thứ hai của câu đó. Thế thì Ngài Phổ Hiền đó thì chủ thiện vi sư, lấy bồ đề tâm, bồ đề tâm là chủ thiện, lấy bồ đề tâm làm thầy. Thì những người lấy bồ đề tâm làm thầy á, thì những người đó được cứu, những người đó tự cứu mình và cứu cả thiên hạ nữa. Thành ra những người đó không cần phải cầu cứu khổ cứu nạn. Thế nhưng chúng ta thấy rằng là chúng sinh ở thế giới Ta Bà này đa số ngưỡng mộ Quan Thế Âm hơn là ngưỡng mộ Ngài Phổ Hiền, chỉ tại vì cái vấn đề cứu khổ cứu nạn mà thôi. Như vậy thì chứng tỏ rằng là đa số chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này, đúng như Ngài Địa Tạng nói, là nó cương cường ghê lắm, nó khó độ ghê lắm, lì lợm. Và nó cứ nhất quyết rằng là phải ở trong cái thế giới này của nó. Và vì cái lý lẽ rằng là nó cử chỉ động niệm vô phi thị nghiệp, vô bất thị tội, cho nên vì vậy lúc nào nó cũng khổ và lúc nào nó cũng có nạn hết. Do đó nó luôn luôn cầu cứu khổ cứu nạn. Mà Địa Tạng xuống là để đưa nó ra khỏi địa ngục, đưa nó ra thoát ra khỏi cái cảnh khổ nạn. Và ra khỏi cảnh khổ nạn thì nó không cần phải cầu cứu khổ và cứu nạn nữa. Và Ngài Phổ Hiền thì cũng thế. Ngài Địa Tạng thì xuống tận địa ngục để độ những cái kẻ dưới địa ngục đó. Ngài phổ hiền thì độ khắp mười phương. Thế nhưng mà chúng sinh thì hành với nguyện. Thế nên chúng ta cũng thấy có một cái điều rằng là đây là mình nói cái tâm lý thôi. Hiện đại đa số là người ta thích thờ Quan Âm không, hay là người ta thích niệm Quan Âm, hoặc người ta thích đi lễ bái Quan Âm. Nhưng mà người ta ít cũng nghĩ đến chuyện đi lễ bái Địa Tạng, Phổ Hiền hay Văn Thù. Là lý do quá dễ hiểu, tại vậy thôi, tại vấn đề cứu khổ cứu nạn mà thôi. Rồi họ cầu á, thành ra họ không thấy cái vấn đề cứu khổ cứu nạn của Địa Tạng, họ không thấy cái cứu khổ cứu nạn, cái phương diện cứu khổ cứu nạn của Phổ Hiền hay là của Địa Tạng. Là nguyện và hành mà chúng ta đã đi ngang. Thế giả sử như nếu mà chúng ta chiếu theo Ngài Địa Tạng để chúng ta cải tâm, thì tâm chúng ta là tâm Phật, thì tâm chúng ta là tâm của Địa Tạng, thì như thế thì sẽ được giải thoát. Tức là có nguyện nghĩa rằng là mình nguyện độ chúng sinh, hay là hy sinh cho chúng sinh, hoặc rằng lấy Bồ Đề Tâm làm thầy, gọi là chú thiện vi sư, để mà cải tâm thị Phật. Thế tâm này nó mà cải được, nó trở thành Bồ Đề Tâm đó, thì tự thấy Phật ở ngay nơi đây. Cũng giống như chúng ta kỳ này học quá nhiều cái bài học thực tiễn ghê lắm. Trước mắt đó là cảnh trí ở Hoàng Sơn, rồi tiếp theo đó là cảnh trí ở Nga Mi Sơn vừa rồi, là đều là nói cho chúng ta một cái bài học, một cái bài học mà qua hai cái câu đối liễn tại chùa Trúc Thánh Tử mà chúng ta đã đi ngang qua, được ghi ở trên cái nhà mà thiêu các vị tăng sau khi đã viên tịch. Trong đó có cái câu gọi là Bạch Vân phi khứ Thanh Sơn tại, Thanh Sơn thường tại Bạch Vân chung. Là mây trắng mà bay đi thì núi xanh hiện bày. Và núi xanh thì luôn luôn ở ngay trong cái đám mây trắng. Thì chúng ta thấy cảnh Hoàng Sơn rồi, hôm nay chúng ta đến Ngài Phổ Hiền lại được nhấn mạnh cái bài học đó một lần chót trước khi chúng ta trở về trụ xứ. Thì chúng ta sẽ thấy rằng khi mà mây phủ thì chẳng còn thấy Ngài Phổ Hiền đâu cả. Và mình nói Ngài mất rồi, Ngài không có mất. Ngài chưa từng mất, chỉ tại vì rằng là Bạch Vân. Đó. Bạch Vân mà phi khứ thì Bồ Tát hiển, hay là mình nói rằng là gọi rằng là cái ô nhiễm đó mà phi khứ đó, thì tự nhiên Bồ Tát hiện. Thành ra nếu bây giờ mà mình lìa cái đám mây nối trên đó, mình lìa cái đám mây mà che Phổ Hiền đó, mình đi riêng tìm Phổ Hiền thì chắc chắn mình tìm không ra. Mình phải tìm Phổ Hiền ngay trong cái đám mây nối trên đó. Nếu mình lấy đám mây đó là mình thì mình vĩnh viễn không bao giờ thấy Phổ Hiền. Nếu mình lấy Phổ Hiền là mình thì mình sẽ thấy đám mây đó là thứ che mờ. Nhưng mà vì xưa nay mình không lấy Phổ Hiền là mình không lấy Địa Tạng là mình, cho nên mình lấy cái che mờ, tức cái ô nhiễm, cái tham sân si, cái tham dục tâm của mình là mình. Cho nên làm sao mình thấy được Địa Tạng hay Phổ Hiền? Đương nhiên mình thấy không được. Tại vì Bạch Vân đó nó đi đâu thì là mình đi đó, và mình luôn luôn lấy nó là mình. Cho nên mình mộng tưởng, mình nghĩ rằng là mình ôm cái Bạch Vân đó mà đi tìm Phổ Hiền và Văn Thù, mà mình quên đi chính rằng là mình phải vứt bỏ cái Bạch Vân nó đi, mình phải thổi tan cái Bạch Vân nó đi á, thì Văn Thù Phổ Hiền mới hiện bày. Cũng thế, mình cứ nghĩ rằng mình cứ ôm cái tâm tham dục của mình đó, tu hành rồi mình thành Phật. Mình ôm cái ngã này mình tu đó, rồi mình lên chức từ từ. Mình từ từ mình là một người cư sĩ, sau đó mình xuất gia, rồi mình thành lên tới chú, rồi mình lên tới thầy. Thầy và từ là một lên từ đại đức, rồi thường tọa xong rồi hòa thượng. Hòa thượng rồi thì chắc chắn lên Bồ Tát thôi, Bồ Tát rồi thì chắc chắn lên Phật thôi. Mình nghĩ như thế. Thực là bé cái lầm. Là bởi cái lý lẽ rằng là phải dẹp bỏ tất cả những cái ngã nó trên nó đi á, thì Phật hiện bày. Những cái đó chỉ là một đám mây thôi. Nhưng mà con người ta thì luôn luôn lấy cái đám mây đó làm tôi. Cho nên vì vậy đó, mà nó che mờ mất cái Bồ Đề Tâm, tức cái chủ thiện, tức là che mờ mất thầy mình rồi. Chủ thiện vi sư, mình có thầy cho nên muôn đời nó mê lầm, mình có thầy cho nên mình không cải tâm, cho nên tâm của mình nó muôn kiếp nó như thế đấy. Cho nên vì vậy vô lượng đời lưu linh ở trong cái dòng sinh tử luân hồi, hết vào rồi ra, hết ra rồi vào trong cảnh giới của Tam Bắc Đạo, giống như trong kinh Địa Tạng miêu tả. Thành ra chúng ta đến cái trụ xứ của Địa Tạng là để chiêm nghiệm những cái điều nói trên đó, chúng ta đến ngài Phổ Hiền cũng để chiêm nghiệm điều nói trên đó. Thành ra thực sự là nếu mà chúng ta đến mấy chỗ này rồi mà chúng ta vẫn phát tâm chưa nổi thì kể như chưa đến. Tại vì đến có nghĩa rằng là phát được tâm là đến, còn không phát được tâm không là đến. Cũng như tôi đã từng giải thích về tứ động tâm ở bên Ấn Độ mà thiên hạ thi nhau đi, nhưng mà thiên hạ không hiểu một điều rằng là bởi vì cũng có nhiều thầy giảng rằng, mà giảng cái đó thì cũng chống đấy, là bởi vì Đức Phật nói như vậy. Đức Phật nói rằng là sau khi Như Lai nhập Niết Bàn rồi mà những người nào đó đó mà có thể đến được bốn cái chỗ nơi trên đó đó lễ bái Như Lai đó, thì là những người đó đó đến từ những chỗ, đến từ những chỗ đó lễ bái Như Lai thì những người đó cần với Như Lai hữu duyên. Đó. Đến từ những chỗ nào? Đến được chỗ Như Lai đản sinh, chỗ Như Lai thành đạo, chỗ Như Lai chuyển pháp luân và chỗ Như Lai nhập bát Niết Bàn. Đến được bốn chỗ đó thì thiên hạ mua vé đến. Nhưng mà thiên hạ đến rồi về vẫn u mê kịch liệt, vẫn chẳng có một chút nhân duyên gì với Phật, mà chỉ có nhân duyên với lại đó, tham dục. Nhưng mà tổ sư hồi xưa thiếu gì vì không có đến được, nhưng mà họ giác ngộ ở khắp nơi hết, từ Tây Tạng, Việt Nam, Nhật Bản, Đại Hàn, Tàu, họ cũng giác ngộ như thường, mặc dù là các vị cao tăng nó chưa từng đến được Ấn Độ lần nào cả, đến được bốn chữ đó. Bởi vì người ta hiểu cú mà người ta hiểu nghĩa. Người ta nói tôi đến chỗ Đức Phật thành đạo là tôi đến Bồ Đề Đạo Tràng, nơi có dòng sông Đi Liên Thiền, nơi có cây Bồ Đề và kim cương tỏa, đó là tôi đến chỗ Phật thành đạo. Đó là sự và đó là duy vật 100%. Nhưng mà đối với đạo Phật thì phải sự và lý phải tương dung. Tôi có hai cách đến. Tôi đến bằng sự, tức là tôi đến cái chỗ mà Như Lai thủ ban xương ngồi thành đạo. Và tôi đến được chỗ mà Như Lai thành đạo, tôi đến được cái chỗ Như Lai thành đạo có nghĩa là tôi đến được, tôi hiểu được Như Lai thành đạo là thế nào, đó là tôi đến được chỗ Như Lai thành đạo. Tôi hiểu rằng là Như Lai ứng hiện như đời để làm gì, đó là tôi đến được chỗ Như Lai đản sinh. Nhưng mà thử hỏi nếu mà tôi đến Lâm Tỳ Ni, hay tôi đến Bồn Kê Gia, hay là tôi đến Sanat, hay là tôi đến Kushinaga bằng phi cơ mà tôi chẳng hiểu gì cả, mà tôi cũng chẳng phát được một cái tâm nào cả. Mà còn chư tổ sư thì không đến bằng những đó, mà chư tổ sư thì đến là chư tổ sư đến được thế nào là Niết Bàn, Phật nhập Niết Bàn là ý nghĩa như thế nào, thế nào là thành đạo, thế nào là chuyển pháp luân. Và khi tổ sư đến được chỗ chuyển pháp luân thì tổ sư chuyển pháp luân được. Nếu tổ sư đến được chỗ thành đạo, nếu ai, bất kỳ ai đến được chỗ thành đạo thì người đó thành đạo được. Nếu người nào đến được cái chỗ Niết Bàn thì người đó thành tựu được Niết Bàn. Thử hỏi Đức Phật đến bằng nghĩa gì? Đức Phật đến bốn chỗ động tâm đó bằng gì? Không phải bằng trí tuệ của Ngài sao? Ngài đâu cái chỗ đó trước đó, trước khi Ngài giáng sinh hay trước khi Ngài xuất hiện nơi đời, đâu phải nó vốn sẵn là chỗ Niết Bàn đâu. Mình phải hiểu như vậy. Như vậy thì Như Lai đến bốn chữ đó, bốn chỗ đó bằng cái gì và đến như thế nào? Phàm phu không hiểu, cho nên phàm phu chỉ thuần sự mà không có lý. Cho nên nếu mà hiểu được á thì mình vừa đến sự mà mình vừa chợt ngộ ra lý. Mà nếu mà mình chợt ngộ ra lý á thì là mình cũng đã đến được cái sự. Vì vậy mới nói là trong tay có mắt và trong mắt có tay. Cho nên nếu một cái hành động nào đó tức là một hành động sự, tức là chẳng hạn mình đi hành hương này, đi hành hương mà mắt không mở thì có nghĩa là đi chơi chứ không phải đi hành hương, chẳng có nghĩa lý gì, đi chơi đó. Nhưng mà nếu mà mình đi được, mình đi tức là dùng tay, bằng tay này mình đi, nhưng mà mình khai mở được con mắt, tức là mình thấy được đạo, mình phát được tâm, phát được Bồ Đề tâm ở ngay tại cái núi này. Nhớ rằng Ngài Phổ Hiền là hành nguyện của Bồ, của Ngài là Bồ Đề tâm. Nhớ rằng trong Kinh Hoa Nghiêm rằng Thiện Tài Đồng Tử khi đi tham vấn để học Bồ Đề tâm thì người đầu tiên khai thị cho Thiện Tài Đồng Tử Bồ Đề tâm đó chính là Văn Thù Sư Lợi. Và người mà cuối cùng hết là Thiện Trí Thức thứ 53, là cái người mà giảng giải và bày cách cho Thiện Tài hành xử Bồ Đề tâm. Văn Thù và Phổ Hiền gom góp hết. Cho nên nếu mình đến đây mà mình không phát nổi Bồ Đề tâm thì quả tình rằng là nghiệp lực của mình nó si mê quá đổi rồi. Vì vậy mình tới đây đương nhiên rằng là mình phải phát Bồ Đề tâm. Cho nên chính vì cái lý lẽ nói trên đó, đó mà trong cái chuyến đi hành hương này đó, để mà gọi rằng là nhấn mạnh và cũng giống như rằng là khiến cho rằng là mọi người dễ dàng phát tâm hơn. Vì thế cho nên tôi và một số nhỏ Phật tử trong này, có thể nói thẳng là chỉ có 2-3 người trong số này thôi phóng sinh. Và rằng là phóng sinh suốt như thế trong cái chuyến đi, bất luận là cái chỗ nào có khả năng phóng sinh được, có cơ hội phóng sinh được đều phóng sinh. Điều đó cũng muốn rằng là để cho mọi người đó là học hỏi cái tinh thần nói trên đó. Có nghĩa rằng là trên cái bước đường mình đi đây, mình có thể nói một cái ví dụ thôi, mình có thể xem văn nghệ, xem gì, mình có đóng góp được 100, 200, 300, mình thấy chuyện nhỏ. Nhưng mà tỉ dụ những cái vấn đề mà ví dụ cho rằng là nói cái vấn đề rằng là nếu chúng ta phải đóng góp vào những cái công việc gọi là cứu khổ chúng sinh hay là cứu độ chúng sinh bằng những chúng sinh như thế, hoặc là tính pháp văn kinh đây cũng vậy, là mấy kỳ trước cũng chỉ có 1-2 người cứ thế mà đóng cái tiền phòng thôi. Thế thì nói thẳng một điều nữa rằng là nếu mà chúng ta mà biết phát tâm như vậy thì chúng ta phải lợi dụng cái thời cơ nói trên đó. Mà mình suy nghĩ rằng, mình suy nghĩ một điều là mình thính pháp và văn kinh về các vị đạo Bồ Tát nữa ở ngay cái đạo tràng của Ngài đó, và mình hành xử y giáo phụng hành, mình hành xử chuyện mà bi nguyện cứu độ chúng sinh ở ngay đạo tràng của các vị đó trên đó, mình tức là mình tu tập cái sự cái lý, mình hồi hướng và cúng dường lên các vị Bồ Tát nói trên đó. Nhưng mà mình thường thường hay bỏ qua và vẫn suy nghĩ theo một cái tính cách mà thức tình của mình hồi nào đến giờ rằng là mình thích làm khán giả hơn là mình thích làm cái người mà hành xử. Mà đáng lý ra nó thì là mình nên gọi rằng là nhân cái vấn đề gọi rằng là một đời mình đôi khi có một lần hay vài lần. Bây giờ tôi nói thiệt thì trong bao nhiêu cái chuyến hành hương của tôi khi nào cũng có nhiều cái mục đích hết trơn, là không có cái chuyến nào mà đi xuông. Nói ví dụ như là có chuyến thì leo lên trên cái bàn chân của Ngài Đại Phật Di Lặc mà hôm đó chúng ta tiếng viếng, leo lên trên bàn chân đó truyền giới cho hồi đó có tất cả là hồi đó thì chưa có đông, chỉ có 48 người thôi, giống như 48 nguyện, 48 người. Trong số 48 người đó rải rác, bây giờ còn lại có một vài người trong 8 này thôi. Nói ví dụ như là chị Hằng Niệm, Huệ Sân, chị Diệu Đông, còn ai nữa không nhớ, nhưng mà chỉ có biết chắc chắn là có 3, Ninh là con, Ninh nữa là 4, là rất là ít, là được hân hạnh là leo lên trên mu bàn chân của Phật Di Lặc ngồi đó thọ giới. Mà tại sao phải leo lên? Bởi vì tôi á, cái đó tôi suy nghĩ như thế này, năm đó đó là vừa đi tham quan cái xá lợi Phật chỉ của Đức Thế Tôn, mà lại vừa leo lên trên chân của Đức Phật tương lai. Là bởi vì lý do như thế nào? Tôi thì khi nào cũng tu tập thì khi nào mình cũng phải cần có một cái sự mà ấn chứng. Lấy ai ấn chứng? Tôi lấy cái nhân duyên ấn chứng. Thế tôi nói giả sử như là trong đời tôi tu hành hay là thuyết pháp giảng đạo mà nếu không chứng với lại bản hoài của Đức Thế Tôn thì đương nhiên tôi không có hân hạnh được thấy Phật Chỉ Xá Lợi. Và tôi á là có thể nói một trong số những thầy hiếm hoi ghê lắm người Việt Nam biết Phật Chỉ Xá Lợi và biết nó ở đâu và biết lịch sử nó một cách chi tiết rõ ràng, và tôi có giảng nó một cách chi tiết ghê lắm trong băng. Và tôi đến nó 2 lần và đều được mục kích. Đó. Thì bây giờ tôi suy nghĩ về nào, bỗng dưng tự nhiên anh Cao này, khi đó tôi đến thiểu quan viếng nhục thân Xá Lợi của ngài Lục Tổ Huệ Năng, thì anh Cao anh mới mua, anh vào tiệm sách cùng với tôi, nhưng mà anh lục lọi anh mới đưa cho tôi một quyển sách đầu đề là Pháp Môn Tự Phật Chỉ Xá Lợi. Để tôi ngạc nhiên thì anh mua, anh nói anh cúng dường tôi. Thì tôi về hotel là lập tức tôi mở ra tôi đọc cả đêm. Mà càng đọc càng thấy lôi cuốn với lại cái sự tích của Phật Chỉ Xá Lợi. Tôi đọc đến độ mà tôi nhớ luôn, thuộc luôn. Và rồi tôi thấy hay quá, đó là năm 97. Thì tôi nghĩ rằng cuốn sách này tự nhiên nó đến tay tôi. Tức là như thế nó cũng phải có cái nhân duyên nào đó thì tự nhiên mình mới biết Phật Chỉ Xá Lợi. Và trong khi các thầy khác tôi không hiểu là ở Việt Nam thế nào, nhưng mà toàn bộ ở hải ngoại có thể nói rằng không một thầy nào biết hết. Và rồi khi tôi biết rồi á, tôi đã biết rồi và tôi đã thấy rồi thì tôi phải thực hành. Và tôi quyết định ngay sang năm, tức là năm 98, lúc đó là 97. Đó là tôi dẫn phái đoàn hành hương của bên xứ Mỹ đi chùa Đức Viên, rồi thỉnh tôi làm trưởng đoàn cũng giống như là thuyết giảng. Thì tôi dẫn cái phái đoàn chùa Đức Viên đi và anh Cao này cũng cúng dường cho tôi cái quyển sách nơi trên đó. Thì tôi quyết định là 98 tôi dẫn phái đoàn ở Âu Châu đi thăm Phật Chỉ Xá Lợi. Và những nhân vật mà có đi theo tôi thì cũng biết rằng rất là hồi hộp. Và cho đến giờ chót là bởi vì thủy chung rằng Phật Chỉ Xá Lợi nó không có được xem, không có được xem. Và đến cuối cùng hết còn có 2 ngày nữa là phải đến Tây An, tức là đến Pháp Môn Tự, mà tin điện thoại báo đến cho anh Cao không coi được bởi vì chính quyền quản lý. Bây giờ tôi đang ngồi ăn cơm với lại Hòa Thượng Phương Trượng chủ Bách Lâm, là cụ Tịnh Huệ, cụ là hội trưởng hội Phật giáo Hà Bắc. Thì cụ thấy chị Hằng Niệm mới lên thì thầm bên tai tôi điều gì đó, rồi cụ thấy tôi đang nói chuyện với cụ thì cụ thấy tự nhiên tôi không vui nữa. Và cụ thấy tôi sầm mặt lại thì cụ hỏi tôi là có chuyện gì vậy. Thì tôi cũng thành thật nói với cụ. Thì cụ nói không sao đâu, tôi giúp thầy. Thì tôi nói là Hòa Thượng chắc chắn là giúp được con, Phương Trượng chắc chắn giúp được con thăm được Phật Chỉ Xá Lợi. Cụ nói ừ. Và rồi tôi đang ngồi kế bên cạnh cụ ăn cơm mà tôi đứng dậy tôi gạt ghế ra đành lễ cụ 3 lạy. Và cụ lấy cái cà visit cụ ra, cụ viết vài hàng cho Phương Trượng chùa Pháp Môn Tự là cụ Tĩnh Nhất giới thiệu tôi. Và rồi thì mọi người đã biết cũng ly kỳ lắm, giới thiệu rồi. Và khi tôi đến chùa Pháp Môn Tự á, thì cụ Tĩnh Nhất không có nhà, đi Bắc Kinh rồi, vậy mới chết. Đó, đó thầy Đường ra là Pháp Sư Diễn Phong tiếp tôi. Và tôi đưa cái card visit của cụ Tịnh Huệ ra, mà lại viết cho cụ Tĩnh Nhất, chứ không phải viết cho thầy Diễn Phong. Nhưng mà thầy Diễn Phong đọc xong thấy bỏ túi rồi, thấy ngồi thấy nói chuyện với tôi như thường thôi. Cho nên tôi nôn quá, rồi tôi hối. Tôi nói là bây giờ chúng tôi đến đây muốn thăm Phật Chỉ Xá Lợi, không biết có được không, thầy có cách gì giúp không. Rồi thì thấy bây giờ thấy mình nhỏ nhẹ, thế nói với tôi rằng là để đó thầy ăn bài, thầy xếp đặt. Rồi thấy kêu mấy người trong chùa đấy nói tiếng Thiểm Tây, tôi đâu có hiểu trời trăng gì đâu. Nên nói mấy người kia nói nhau cái gì với thầy, nói nhau cái gì đó, thấy xếp đặt sau đó. Rồi về sau này thấy có xe công an mặc sắc phục lễ phục ôm một cây gối. Ở trên cái gối đó có để ba cái xá lợi Phật chỉ, đem đến bỏ trong tháp gọi là Thích Ca Mâu Ni Chân Thân Bảo Tháp. Mà cái tháp này có lịch sử ly kỳ không thể tưởng tượng được. Tháp này do An Thế Cao thành lập dưới đời vua Hán Hoàng Đế, và nó bị sập nhiều lần. Rồi cho đến sau này á, đến năm 1987 nó bị sập nữa. Rồi sau đó rất là gay go và ly kỳ, họ mới khai quật cái địa cung để tìm Phật chỉ xá lợi, tìm ra. Và đúng ngày Phật đản sinh mới tìm ra, 3 tháng sau khi họ tìm ra được cái địa cung. Thì trở lại cái vấn đề rằng là khi tôi nghĩ rằng nếu mà tôi gặp được Phật chỉ xá lợi đó, tức là gặp được chân thân Phật, thì như thế đó, là Đức Phật Thích Ca cho tôi gặp. Mà khi Ngài cho tôi gặp đó, và cho tôi biết trước, tức là tôi là người biết khá sớm đối với các thầy hải ngoại, cũng giống như ở trong nước. Và rồi cho tôi biết rồi và cho tôi gặp nữa. Và nếu cho tôi gặp, tức là Đức Phật ấn chứng chấp nhận rằng là tôi không có nói sai với tất cả những cái gì Ngài dạy. Và rồi thì chưa, tôi nói rằng nếu tôi có một cái nhân duyên với lại Phật hiện tại, nhưng mà tôi có nhân duyên Phật hiện tại mà lỡ rằng là có nhân duyên để phá Phật sao, giống như Đề Bà Đạt Đa sao? Cho nên phải có nhân duyên Phật đương lai. Có nhân duyên Phật đương lai có nghĩa là đương lai thành Phật. Vì vậy tiến thêm một bước, tôi quyết định rằng sau cái Phật chỉ xá lợi, tôi phải lên cho được mu bàn chân của Đức Phật Di Lặc chuyển giới. Và nếu tôi lên được mu bàn chân của Đức Phật Di Lặc thì có nghĩa là Đức Phật đương lai chấp nhận. Còn nếu không thì Ngài sẽ đá cả đoàn băng đi và không cho leo lên chân Ngài, ùa uế. Và biết rằng không ai lên được bàn chân nó cả. Và tôi cũng vậy, nghĩa là đến đó cũng vậy, cũng câu trả lời rằng là no, không phải câu trả lời yes. Ở đây cũng còn mấy nhân chứng đi chung trong đó đều biết, tay nào cũng hồi hộp cả. Và cho đến ngày mai là ngày cuối cùng ở Lạc Sơn, và phải làm thì thôi. Tối nay anh Cao với lại một anh Quách là sếp hết của cơ quan du lịch ở Thành Đô lúc bây giờ, cùng với lại anh chàng Loco Guy. Anh chàng Loco Guy cố bị cách chức và đưa anh chàng mới này tên là Trang Huyền. Anh nói với tôi Trang Huyền, tôi nói Huyền tức là may mắn đó. Anh nói đúng. Tôi nói nếu vậy chắc anh đang may mắn đến cho tôi. Quả nhiên đúng vậy. Anh này hợp tác với anh Cao và anh Quách từ trên Thành Đô tự nhiên đi xe xuống dưới Lạc Sơn. Ba anh đến phối hợp với lại chính quyền can thiệp làm sao tôi không hiểu nữa. Rồi thì về báo tin cho tôi rằng là ngày mai sáng, 6 giờ sáng, chúng ta sẽ đến pho đại Phật nói trên đó, làm lễ trước ở chùa Lăng Vân Tự, chánh điện chùa Lăng Vân. Sau đó xuống dưới mu bàn chân chuyển giới. Làm sao thì làm, 8 giờ phải xong, bởi vì 8 giờ là họ mở cửa cho khách du lịch vào. Trời thì mưa lất phất, thầy trò tờ mờ sáng, từ 5 giờ rưỡi đã khởi hành từ hotel, trực chỉ đến đó 6 giờ sáng, và rồi lên mu bàn chân làm lễ tác bạch Phật ở tại chính điện của chùa Lăng Vân Tự mà chúng ta đã thấy, lên mu bàn chân. Có nghĩa là trong năm 98 đó là Phật hiện tại, Phật tương lai đều chấp nhận. Và rồi tiếp đến là năm 2000, thì tôi nói rằng là Ngài Vô Hà Đại Sư phải chấp nhận chứng minh cho tôi chuyển giới. Và khi đó tôi có liên lạc với thầy chủ trì là thầy Huệ Khánh để xin phép, và thầy Huệ Khánh hoan hỷ chấp nhận. Nhưng cái ngày tôi đến đó, thì thầy Huệ Khánh thấy lại đi công tác ở chỗ khác, là coi như không chuyển giới được. Mới như vậy là Ngài Vô Hà Từ Khước là cả bầy kéo nhau qua chùa Hồi Hương Các gặp thầy Huệ Quang mà mọi người đã gặp. Thì quý thầy đều đồng ý với nhau rằng là thôi chuyển giới tại chùa Hồi Hương Các, chỉ có riêng tôi là không chịu. Là bởi vì tôi suy nghĩ rằng chuyển giới là chuyện nhỏ, chuyện lớn là chuyện Ngài Vô Hà không cho phép. Cho nên vì vậy tôi bèn lập ra cái kế. Tôi ngồi tôi nói với thầy Huệ Quang rằng thầy có rảnh không? Thầy nói rằng là cũng rảnh. Tôi nói vậy thì xin mời thầy cùng Bích tụi tôi qua Hồi Hương Các được không? Đưa qua Bách Tuyết Cung được không? Thì thầy Huệ Quang nó thấy rất là có cái cảm tình với tôi, thì mọi người cũng nhìn thấy, cho nên thấy chịu và thấy đi theo. Và tôi yêu cầu thấy mang y theo. Thế bác y theo qua tới nơi, qua tới bên đó thì ở Bách Tuyết Cung họ chỉ biết thầy Huệ Quang thôi, nó biết tôi là ai. Thì là họ tiếp đón thầy Huệ Quang, và tôi nói thầy Huệ Quang rằng là vì tụi tôi muốn chuyển giới ngay ở chỗ Bách Tuyết Cung này, thầy có giúp được không? Thấy cũng chưng hửng bởi vì bất ngờ, nhưng mà thấy đặc biệt có cảm tình với tôi, cho nên thấy không có nỡ từ chối. Cho nên thấy sau chỉ một phút suy nghĩ, thấy nói, thấy gật gật, rồi thấy kêu mấy ông thầy ở Bách Tuyết Cung là thấy nói xếp bàn xếp ghế ở trước cái chỗ mà ngài Vô Hà, rồi tôi chuyển giới ở đó. Thì vân vân và vân vân, chẳng có cái chuyến nào tôi đi mà không có một cái mục tiêu gì hết. Tức là tôi đi là đều nhắm vào một cái mục tiêu là kết duyên, tức là dùng nhân duyên ấn chứng cho mình. Tức là tất cả chư tổ sư, chư Phật có từ chối mình hay không, đó là vấn đề quan trọng. Chuyến này thì tôi đi thì tôi chỉ nghĩ tới rằng là hành nguyện, nguyện là ngài Địa Tạng, hành là ngài Phổ Hiền. Đó là tượng trưng cho cái vấn đề Bồ Đề Tâm mà cứu khổ, cho đến rằng là chấp nhận cả cái sự mệt mỏi ở dưới địa ngục nữa mà, của ngài Địa Tạng. Và rồi thì tôi cũng nghĩ một cái vấn đề như vậy, tức là trên cái bước đường mình đi như thế, mình cứu càng nhiều chúng sinh càng tốt. Chúng ta từng chứng kiến bao nhiêu con cá nó vui vẻ, nó nhảy hớn hở, nó nhảy tung tăng như vậy. Giả sử như bây giờ mà chúng ta có thể gọi rằng là nếu mình suy nghĩ thực sự mà nói thì 100 yuan ở đây chỉ có 10 euro, là chỉ có 15 đồng Canada mà cứu được bao nhiêu mạng, mà chẳng lẽ chúng ta tiếc. Trong khi đừng quên rằng là tôi mỗi một tuần, thì ở đây là mọi người mà ở Âu Châu đều biết, mà mấy dân Canada này cũng biết, mà tôi cũng gửi hình cho coi, một tuần nó là 2 cữ. Và khi tôi đi hành hương, tức là tôi lìa quân binh đi, tôi cũng 1 tuần 2 cữ. Ở đây chúng ta trong 3 tuần đi hành hương phóng sinh 6 lần, có nghĩa là 1 tuần 2 cữ. Chỉ có tiếc cái rằng là những người cộng sự với tôi nó họ mệt mỏi thôi, chứ còn nếu không nó tôi mỗi ngày mỗi phóng. Tôi có một lần ở quân binh nguyên 1 tháng không nghỉ một ngày. Dân Âu Châu biết, nguyên 1 tháng trời không nghỉ một ngày nào hết, 1 tháng 30 ngày phóng sinh 30 lần. Bởi vì nếu giờ tôi ngồi ở nhà thì tôi nghĩ sẽ có một số chết. Nếu bây giờ tôi chỉ cần đứng dậy đi thẳng vào trong chợ, chợ Walmart, chợ Metro, chợ Carrefour, một chợ của Mỹ, chợ của Đức, của chợ Pháp, mà cái tôi cứ đứng dậy tôi đi vào đó thì có mấy chục ký được cứu, cho đến cả 100 ký, tùy theo cái khả năng tôi có thể vác được bao nhiêu thôi. Và rồi nếu tôi ngồi ở nhà thì tôi nghĩ là đi tôi sợ mệt chứ gì. Tôi sợ tốn kém, bởi vì phóng sinh dữ quá thì đương nhiên là tốn kém không thể nào mà lường được hết. Mà nhất là khi tôi mà phóng sinh là không tha, vớt là vớt nguyên hồ, vớt nguyên bể. Ở đây cô Hành Trí, cô Viên Lộc rất là rành, thường đi theo tôi ở bên Côn Minh cũng như thầy Tâm Tử. Đó. Tôi không bao giờ mà chỉ vớt một nửa hay một phần. Tôi làm là gói trọn, bởi vì rằng là như là chúng ta phóng sinh ở dòng sông Thanh Y Giang vừa rồi, là khi mà là thầy Tâm Nguyên báo với tôi rằng là còn cả 100 ký, nó sẽ trở ra chợ, tôi nói vớt hết. Thì bây giờ tôi nói vớt hết, bây giờ có ai không nghĩa là gọi rằng là mở hầu bao ra mà cứu chúng sinh thì tôi mở thôi, mà chuyện nó nhỏ mà, bởi vì tôi là thường làm như vậy rồi, cho nên tôi nói vớt hết, không xả một chúng sinh nào hết. Và rồi thì tôi nghĩ như thế, thì tôi nghĩ nếu bây giờ mà mình sợ mệt á, mà mình ngồi nhà bao nhiêu đó mạng chết, vậy thì mình chỉ sợ mệt một chút mà mình để cho bao nhiêu đó chết. Như vậy mà đòi nói rằng là tu học cái gì, phát tâm kiểu gì lại vậy? Đức Phật thì hồi xưa phát tâm rằng là không kể bất tích thân mạng, cái từ ngữ của Trung Quốc gọi là bất tích thân mạng, cho đến ngài thí cả thân mạng này nữa. Hôm nay mình chỉ thí một chút mệt mỏi thôi, không dám thí. Hí một chút mệt mỏi cứu bao nhiêu mạng, mạng đó là cha mẹ anh em chúng ta trong quá khứ. Mà mệt một chút không dám làm, rồi là sao học Phật vô được. Cho nên sự không hành lý không thông, sự phải hành thì lý mới thông. Rõ ràng một điều rằng là ở đây không phải rằng là tôi nói theo một cái chiều hướng gọi rằng là phân biệt. Thế nhưng mà cái lý do là tại sao mà tôi trở thành pháp sư mà rằng là mọi người đây không phải là pháp sư, cũng chỉ vì cái vấn đề rằng là rõ ràng tôi hành nhiều hơn. Và do hành thì tự nhiên nó hiểu. Cho nên tôi nói mệt thì mệt cũng đi. Và hồi đó thì có mấy đứa trẻ ở Việt Nam nó qua nó học tiếng Tàu à, thì nó ở với tôi. Mà nó cũng sung đi phong sinh lắm. Nhưng mà tôi một tháng không nghỉ ngày nào hết, tụi nó cũng đuối nữa. Tôi thấy nó nào đứa đó mặt mày nó cũng hấp hát bơ phờ hết. Bởi ngày nào tôi cũng kêu đi phong sinh hết trơn à. Rồi tôi ra chợ ngay đó, tôi nhìn tôi xem là cái lượng hết bao nhiêu á, thì tôi phone về tôi kêu mấy đứa nó vác thùng vác gì ra chợ để mà đựng. Xong rồi phải nhìn xem rằng là mỗi đứa nó chở được một thùng, tại đi xe điện không à. Một cái xe điện chỉ chở được một thùng mà thôi, mà có cái xe nó nhỏ không chở được. Thì mình phải tùy theo thùng mà mua. Nói ví dụ cái như thế. Thế thì tôi thì suy nghĩ thì cái chuyến này khi mình đã đi hành nguyện đó, thì mình phải hành. Mình phải nguyện mà mình phải hành. Hơn nữa thì chúng ta cũng đã biết rằng là Đức Phật nói rằng là thế gian này mọi sự nó chỉ là huyễn hóa thôi, chẳng có cái gì là của mình hết. Mình chết là mình mất cả, chỉ còn có nghiệp thôi. Cho nên ở trong Long Thơ Tình Độ Văn có một cái bài kệ thiệt là hay ho mà mọi người nên thuộc. Bài kệ nó nói là nhất nhật vô thường đáo, tức là một ngày á nào đó đó vô thường nó đến. Phương chim mộng ly nhân, lúc bây giờ mới biết mình là người ở trong mộng. Vạn ban tương bất khứ, là muôn ngàn thứ mang đi chẳng được một cái thứ nào. Duy hữu nghiệp tùy thân, chỉ mang theo nghiệp à. Còn chẳng có một cái thứ gì mang được hết. Chết là hai bàn tay trắng, chỉ có mang theo nghiệp thôi, mà nghiệp thiện hay nghiệp ác thôi. Thành ra nếu chúng ta mà muốn để lại gia tài ấy, thì chúng ta nên để lại một cái gia tài bằng thiện nghiệp. Gia tài đó sẽ làm cho mình trong đời sau ấy, tự nhiên có của, tự nhiên có trí, tự nhiên được hưởng. Mà chớ có bao giờ nên để một cái gia tài đó chỉ bằng những cái của cải vô thường. Mà rồi Đức Phật ví dụ nó là cô vợ ba của ông trưởng giả, nó sẽ tái giá, nó sẽ rơi vào tay của kẻ khác. Mà hãy để dành tài sản cho mình bằng cách rằng là hành mọi cái thiện nghiệp. Với cái thiện nghiệp nói trên đó, trong đời sau mình sẽ lo cho mình được, và mình sẽ lo cho vợ chồng con cái trong đời sau của mình được. Và nếu cần mình cũng lo cho quá khứ được. Tại vì mình sẽ có tất cả những cái phương tiện để có thể phóng sinh, bố thí. Trong cái số mình phóng sinh và bố thí đó, biết đâu có thân bằng quyến thuộc của mình trong đời trước. Mình cũng cứu được mà, mình cũng chia đều được tài sản. Mình hãy chia tài sản đó để cho thân bằng quyến thuộc đời này, đời sau và đời vị lai nữa. Mình chia cho cả ba đời, chứ không phải mình chỉ dành dụng cho cả cho một đời này, xong rồi mình chết đi với lại nghiệp rách nát đó, xong đời sau mình có vợ chồng con cái với một cái nghiệp rách nát đó, sống với nhau khốn khổ, bần cùng và đau thương. Cho nên nếu mà có một cái trí tuệ mà khôn ngoan, hãy để cái tài sản thiện nghiệp đó cho mình ở đời sau. Và ở đời này thì làm gương cho con cái. Làm gương cho con cái thì con cái nó thấy mình làm thường xuyên, ít nhiều gì nó cũng bị ảnh hưởng. Cũng như chị Vân ở đây này đó. Chị Vân đây có đứa con gái biên diệu đó. À, nó cũng thường theo tôi ở tỉnh Thất báo ân đi phong sinh với mẹ nó. Rồi nó cũng nhiễm. Rồi bây giờ chẳng có tôi, đến ngày sinh nhật bố nó rồi nó cũng tự nó đi mua cá, nó thả cho bố nó cầu. Rồi xong rồi thì nó phát nguyện ăn chay trường. Chứ nói là mình phóng sinh rồi mà mình bắt con vật nó mình ăn lại thì phóng sinh có ý nghĩa gì đâu. Thì như thế không phải là một cái ảnh hưởng nó xấu. Và mình để lại cho nó một cái thiện nghiệp như vậy là mình để cho nó một cái gia tài lớn ghê lắm. Cái gia tài đó nuôi sống nó và nuôi sống biết bao nhiêu chúng sinh. Còn chỉ để lại cho nó tiền bạc chỉ làm cho nó hư hỏng và làm khốn khổ cho nó và cho mọi chúng sinh xung quanh nó. Tức là vợ con nó sau này hay là chồng con nó sau này. Thế chúng ta là người Phật tử nó phải suy nghĩ khác, nó phải biết hành động và tư duy khác với lại phàm tục. Cho nên khi từ khi mình chưa biết đạo cho đến khi mình biết đạo, mình phải cải sửa mọi cái sinh hoạt của mình, cải sửa mọi cái tư tưởng suy nghĩ của mình, cải sửa mọi cái mà ăn nói cũng như rằng là hành động của mình sao cho nó đúng với tinh thần của nhân quả thì mình sẽ có lợi vô cùng. Nếu mà mình ra đi với một thiện nghiệp thì trong đời sau đó với cái thiện nghiệp đó làm vốn liếng, nó bảo vệ mình và nó giúp cho mình giúp được mọi người xung quanh mình, trong đó có cha mẹ, anh em, vợ chồng con cái của mình, và cũng giống như của những thân bằng quyến thuộc của mình trong các đời khác nữa. Cho nên một khi tôi phóng sinh, tôi cũng không nghĩ rằng là để tôi cấu gì cả. Và tôi phóng sinh tôi cũng nghĩ rằng là trong cái số mà chim cá tôi thả đó có khối gì rằng là cha mẹ hay anh em của tôi trong đời trước. Nhớ rằng là mẹ của một vị cao tăng như rằng là Mục Kiền Liên đó, mà còn đọa dưới địa ngục nữa mà. Huống hồ là cha mẹ của một gã phàm phu giống như mình. Làm thế nào mà không tránh khỏi được là rơi vào trong tam đồ ác đạo, lấy ai cứu đây? Nếu mình không chịu cải tâm thì Phật lấy gì để cứu? Cho nên nếu mình cải tâm á, và tâm mình trở thành tâm Phật, nó được phát Bồ Đề tâm, thì mình cứu được họ, và mình do cái cứu được họ đó mà mình cứu được mình. Mình cứu được mình là từ một kẻ chỉ chuyên cầu cứu khổ và cứu nạn trở thành một người chuyên cứu khổ và cứu nạn, không phải cứu tự cứu sao. Như thế thì có cái gì để cho mình còn đắn đo suy nghĩ mà không dám phát tâm, mà không dám rằng là đối trước Ngài Địa Tạng này, với lại Ngài Phổ Hiền. Và ngày mai đây là ngày cuối cùng chúng ta ở núi này, và chúng ta sẽ lìa Ngài Phổ Hiền. Và nếu chúng ta vẫn bỏ lỡ tất cả những cái tinh thần mà nguyện pháp Bồ Đề tâm mà thường biến, tức là không phải chỉ ở tại ngay nơi này, mà mình về Canada, mình về Pháp, mình về Đức, mình về Na Uy, Thụy Sĩ, vân vân, đằng đằng, mình vẫn hành, tức là mình thường biến sái. Thì như thế, giống như ở núi Cửu Hoa tôi đã nói, mình ra đi mang theo cả hai vị Đại Bồ Tát nữa, và cả hai ngọn núi theo cùng theo mình về. Và nếu mình vác theo về ở trong tâm mình á, thì tự nhiên mình khác hẳn rồi. Mình không phải là người cầu nữa, mà là người mà lắng nghe tiếng cầu của người khác cầu mình, và mình giúp. Mình phải như thế thì một phen mình đi hành hương để coi giống như rằng là mình đạt được biết bao nhiêu là công đức. Và mình sẽ trở thành một phen đi hành hương thôi, mình sẽ trở thành một cánh tay và một con mắt của chư vị Đại Bồ Tát. Không phải đó là một cái lợi lớn đó sao? Còn nếu mình không biết như thế thì thầy trò gì kéo nhau đi hành hương là nó cũng giống như rằng là đi chơi vậy thôi, hay là đi tổ chức làm cái gì cho vui vậy thôi, giải trí. Nhưng mà nó không hề có nhằm vô trong một cái mục tiêu nào mà hành một cái sự có lý và hiểu một cái lý đầy sự. Không phải hiểu một cái lý vô sự, tức là chỉ có gọi là thầy trò dạy dỗ nhau từ bi, mà chẳng có một sinh mạng nào, chẳng có một chúng sinh nào được thầy trò từ bi đó lưu tâm để ý hay cứu giúp. Thành ra khi chúng ta đi như vậy thì chúng ta phải tìm học một cái lý, một cái lý có sự, và chúng ta phải nhớ hành một cái sự, hành một cái sự có đủ lý ở trong. Cho nên như tôi nói, mình phóng sinh không phải là một cái chuyện bình thường. Thí dụ nếu mình phóng sinh mà chỉ để mình cầu cho mình khỏe mạnh, mình phóng sinh để cầu cho cha mẹ mình hết bệnh, mình cầu phóng sinh để mà trao đổi phước báo với nhau á, thì đương nhiên rằng là cái phóng sinh đó thuộc loại rằng là phúc báo nhân thiên tầm thường thôi. Nhưng mà mình phóng sinh đây là cố ý để hành cái nguyện mà cứu khổ cứu nạn của Quan Âm, mình cứu khổ cứu nạn bầy cá, bầy chim, cứu cái nạn bị nhốt của bầy chim, cứu cái khổ bị đâm, bị chém, bị giết của bầy cá. Ở đó là mình học hạnh của Quan Âm. Và rồi mình học hạnh của Đức Phật A Di Đà là tiếp dẫn, tức là mình quy y cho chúng, để cho chúng là một chúng sinh, một súc sinh mà lại được duyên quy y, kết cái duyên với chúng để đưa chúng đến với lại Tam Bảo. Thành ra chúng vì rằng là ám tế vô minh, cho nên nay khai mở cho chúng trí tuệ, cho nên cho chúng nghe tâm kinh, sám hối cho chúng bằng chú đại bi, sám hối cho chúng rồi thì nhắc nhở chúng vì lý do nào mà chúng phải chịu là hoặc đầu câu thì hoặc nhập võng la, rồi mang tại đau châm hồn phi thăng hỏa, lý do nào mà chúng phải chịu khổ như vậy, cũng chỉ vì rằng là tích vi ám tế ngu si bất tu chính niệm, cho nên ngày nay nó mới khốn khổ như vậy. Vì vậy nên mau mau quy y. Ở đây chúng ta quy y rồi, nhưng mà vẫn phải mau mau quy y. Quy y tức là có nghĩa rằng phải cái tâm thị Phật, phải quy y thượng phẩm. Quy y rồi đó thì cái tâm này phải có Phật Pháp và Tăng ở trong đó. Cho nên do nơi chúng con cái nhân duyên đã được cứu, là nhân duyên với mình, trực tiếp với mình, gián tiếp với lại chư Phật, bởi vì mình y giáo phụng hành Đức Phật mà hành. Chúng có nhân duyên, chúng lại được quy y, chúng được nghe Phật danh. Cho nên do những cái nhân duyên đó, khi chúng có chết rời bỏ cái thân mà cá với chim này á, thì tự nhiên chúng được cái thân người. Tại nhờ cái nhân duyên quy y Tam Bảo mới được thân người lại, còn thì vô phương, không cách gì trở lại được. Thành ra vì vậy mình nỗ lực cứu càng nhiều đó, là mình tiếp dẫn càng nhiều súc sinh trở lại thân người. Nếu ông nói, nếu mà tâm mình thanh tịnh thật sự, mà mình có pháp Bồ Đề tâm gióng mánh giống như lưu thủy trường giả, thì chúng sinh thiên cả, chứ không phải sinh người nữa. Thành ra phong sinh đó chính là học hạnh tiếp dẫn của Đức Phật A-di-đà, lại học hạnh cứu khổ cứu nạn của Quan Thế Âm. Đừng quên A-di-đà là Phật hiện tại, Quan Thế Âm là Phật tương lai của thế giới Cực Lạc phương Tây. Và như thế thì chúng ta có nhân duyên, có đại sự nhân duyên với cả Phật hiện tại đến Phật tương lai, cũng giống như chúng ta đã từng có nhân duyên với Phật hiện tại ở đây là Thích Ca Mâu Ni, và với Phật tương lai ở đây là Đức Phật Di Lặc. Như thế thì sợ gì không vãng sinh. Tu như thế không phải là vãng sinh chắc chắn đâu sao, bởi vì mình có nhân duyên với hai ngày á. Còn nếu bây giờ mình chỉ có níu chân Phật, bão Phật cước, tức là ôm chặt chân Phật, nhưng mà mình không hề có nhân duyên với lại cái ngài đó, mình không hành cái pháp cứu khổ cứu nạn, mình không hề hành cái pháp tiếp dẫn, mình mải lo chạy trốn cái thân mạng này của mình, mà trong cái thời gian chạy trốn cái thân mạng của mình trước cái chết, thì mình đã gìn giữ cái đời sống của mình bằng bao nhiêu mạng chúng sinh khác. Như thế mà đòi vãng sinh à? Mình kéo dài cái thân mạng của mình bằng cách giết hại bao nhiêu chúng sinh, và mình chẳng có một cái nhân duyên gì với Quan Âm với lại Đức Phật A Di Đà, và trái lại mình chỉ có nhân duyên với lại luân hồi và sinh tử. Cho nên vì như thế, đương nhiên rằng là mình phải hiểu một cái điều rằng là một khi mình phóng sinh với một cái tinh thần như giống như vậy đó, đó là mình đang còn tập hành cái hạnh của Phật hiện tại và Phật tương lai của thế giới Cực Lạc, và đồng thời cũng là y giáo phụng hành Phật hiện tại và Phật tương lai của thế giới Ta Bà. Bởi vì nếu hầu hết tất cả chúng ta đều đông đảo phát tâm, tất cả Phật tử Đại Thừa đều phát tâm trai giới phóng sinh, thì đương nhiên rằng là cái số bị giết sẽ giảm thiểu vô cùng, mà cái số mà trở thành thân người đó cũng đông vô kể. Và khi mọi người có một cái xu hướng mà tu tập mà tích đức như vậy thì Đức Phật Di Lặc mau hạ sinh. Không phải sao? Bởi vì chính trong các kinh Di Lặc đều nói như vậy. Như thế thì không phải là khi mà mình làm tất cả những điều như vậy đó là một lời cầu thỉnh Di Lặc mau giác sinh, cho nên chúng ta mới ở ngay trước Đức Phật tương lai phong sinh. Đây cũng là cái điều mà rằng là tuy rằng nó là chuyện nhỏ hay là chuyện dễ, nhỏ mà dễ đấy, thế nhưng mà chẳng ai làm và chẳng ai nghĩ tới hết. Một khi biết nghĩ thì thấy nó dễ, và một khi làm thì cũng thấy nó dễ. Nhưng mà tất cả những cái dễ đó khó ơi là khó, là bởi vì chẳng ai nghĩ và chẳng ai làm. Bởi người ta không có cái lý đó, cho nên người ta không thể nào nảy sinh ra cái sự này. Tại người ta có cái lý đó, người ta không có nghĩ tới cái lý của cái sự mà phóng sinh. Cho nên người ta cái sự này người ta đâu có hành, thể nào hành được. Bởi vì lý không có, lấy gì ra mà hành sự. Vì thế cho nên tôi mới kiên quyết rằng là làm thế nào đi chăng nữa cũng phải phóng sinh ở trước pho đài Phật Di Lặc. Và phóng sinh ở địa phận hành của Ngài Phổ Hiền. Chỉ có tiếc một điều rằng là ở Cửu Hoa Sơn là bất khả thi, là không làm được. Và dù rằng là tích cực cách mấy, dù rằng là nhờ tới nhiều nhân vật đó, nghĩa là gọi rằng là nhân vật mà thổ địa ở đó, kể cả cả cái ông Phi cũng vô ích thôi. Đó. Bởi vì ở trên đó nó không có cá. Đó. Mình thấy nó bán cá không? Cá chúc, vậy là nó thả xuống cái ao phóng sinh đó. Đó. Vậy thôi à, vậy thì mình phóng làm gì? Cho nên ở đây cũng vậy. Ngày mai đây chúng ta đi phóng, tôi có hỏi cái cô gái, tôi nói là phóng ở đâu? Cô nói ở, phóng ở một cái hồ. Hồ rất là trong, rất là đẹp, cảnh cũng rất là đẹp. Hồ đó cấm câu cá. Tôi nói hồ thiên nhiên hay là hồ phóng sinh? Cô nói hồ thiên nhiên. Tôi nói ở hồ thiên nhiên thì được. Tại hồ thiên nhiên thì đương nhiên là nó rộng, nó thoát đi được. Đó. Cô nói là ở đây nó cấm, không có cho câu cá. Mà cảnh thì đẹp, cô nói như vậy. Đó. Thì tôi nói vậy là tốt. Đó. Thì vì như thế, tôi cũng nghĩ là khi đến Lô Sơn cũng vậy, tức là đến cái địa phận của thánh địa của tỉnh Độ Tông, mình cũng phải phóng sinh. Cho nên mình mới có cái nhân duyên phóng sinh ở sông Dương Tử, con sông dài nhất của Trung Hoa. Thì đó cũng là một cái vừa rằng là cúng dường các vị đại Bồ Tát nói trên, bằng cách rằng là mình làm cái đó là chỉ để là y giáo vụng hành, y giáo của chư vị đại Bồ Tát nói trên đó mà thực hành. Và cũng đồng thời cũng mình cũng tập cái tinh thần là thường biến sái. Cho nên vì vậy khi tôi nhìn thấy cái câu đối liễn nói trên đó thì tôi nghĩ đây là cái cớ để cho tôi nói rõ cái lý do là tại sao mình đi khắp nơi mình đều phóng sinh hết. Tôi đi bất kể chỗ nào mà có cơ hội phóng sinh tôi cũng phóng, từ Việt Nam, Tây hay Tàu hay là Miến Điện hay là bất kể cái chỗ nào. Thế mà tôi thấy có cái cơ hội phóng sinh tôi đều phóng sinh. Đó cũng chỉ là cái mình tập thường biến sái. Nhưng mà nếu bây giờ tôi nói không thôi, chưa có linh, cho nên tôi phải mượn vào tất cả những câu đối liễn của chùa chiền cũng như của Phật, của tổ sư, của cao tăng, để lấy đó làm bằng chứng, để bằng chứng củng cố cái tín tâm, để cho mọi người có chút tín tâm mà phát được một cái tâm mờ mờ ảo ảo đó, như là mây phổ hiền vậy đó mà đó. Để phát được cái tâm như vậy là cũng đáng mừng rồi. Nên nếu mà phát một cái mà nó rạng rỡ được đó, thì tôi cũng trở thành đệ tử luôn đó, thì người đó cũng trở thành thầy tôi luôn. Nhưng mà kỳ thật phát được, nếu mà chúng ta mà chỉ có dám cải tâm thôi, tức là hồi đầu thì ngại. Hồi đầu đó là chính là cải tâm. Mà cải tâm thì đương nhiên chúng ta đang là phàm phu. Cái tâm phàm phu cải nó thành bồ đề tâm, biến nó thành bồ đề tâm. Đó là tất cả những cái lý do và lý lẽ mà chúng ta đi hành hương, mà chúng ta cần phải thâu thập. Thường thường thì chúng ta đi hành hương thì tôi thấy rằng là người đi hành hương bên Ấn Độ á, thì đi lượm đất lượm cát đem về, gọi là đất thiêng. Nhưng mà tôi nói rằng cái đất mà cách đây 26 thế kỷ mà Đức Phật ngồi giờ nó khác hết rồi. Bây giờ nó toàn là phân bò, phân trâu, nó cùng hết, nó 26 thế kỷ nó chồng chất lên, nó còn gì đâu. Mình thấy mấy Ấn Độ của đó nó chẳng thiêng chút nào, nó cũng u mê ám chướng như thường, nó còn bịp, còn tài tình nữa. Nó còn đến thậm chí nó cải trang thành sư tăng, rồi nó để cái pho tượng Phật đó, rồi nó cài cái đồng 100 ruby, để hòn đá đến, rồi ai đến cái là ánh chỉ vô, ai nó Buddha, Buddha, rồi cúng dường, offer, đó. Còn vẫn còn như thế thôi. Thành ra cái vấn đề là thiêng là chính ở cái nơi mà chúng ta có phát tâm hay không thì chỗ đó thiêng. Nhưng mà nó khó lắm. Bởi vì vậy cho nên mới nói rằng là Quan Thế Âm vẫn là vô địch, là tại vì Quan Thế Âm đó, toàn bộ lãnh tất cả mấy cái anh mà ngang bướng, cứng đầu, cứng cổ, tức là không cách gì phát tâm nổi hết. Thì Quan Âm lãnh, cho nên Quan Âm phải cứu khổ cứu nạn. Còn cái hạng người mà có thể mà phát tâm được mà Ngài Phổ Hiền độ á, thì giờ đây nó hiếm lắm, nó rất là hiếm có. Cho nên Ngài Phổ Hiền cũng hiếm người biết luôn. Tại vì những cái người mà được Phổ Hiền độ đó thì mới biết tới Ngài. Còn những người mà không cần Ngài độ thì đâu cần biết tới Ngài. Cho nên cái con số mà ngưỡng mộ Quan Âm đương nhiên áp đảo con số của ba ngài kia cộng lại, chấp luôn Ngài Di Lặc vào nữa đó. Là bốn cộng lên, cái cán cân của Quan Âm vẫn nặng trịch điểm, bốn ngài kia cũng hồng lên đó. Là chung quy cũng chỉ thay với như vậy thôi. Cho nên họ có thể cung cung kính kính đó, là trước cái tôn tưởng của mấy của quý vị Bồ Tát đó. Nhưng mà kỳ thật ra đó, mình hãy vì các vị Bồ Tát đó mà phát khởi Bồ Đề Tâm của mình. Mà khi phát khởi Bồ Đề Tâm của mình đó là hướng đến chúng sinh, chứ không cần hướng tới Ngài. Bởi vì Ngài đâu cần Bồ Đề Tâm của mình. Bồ Đề Tâm của mình độ Ngài đó. Ngài cần mình phát Bồ Đề Tâm, tức là Ngài cần mình độ chúng sinh. Cho nên khi mình phát Bồ Đề Tâm vì Ngài thì là cái tâm đó của mình phải hướng đến chúng sinh. Mình hãy hành, mình hãy cứu độ tất cả chúng sinh, mà mình phải hành một cách thường biến, mà không phải rằng là mình chỉ cần cung cung kính kính mấy ngày nó cung cung kính kính, còn khinh bỉ chúng sinh. Chúng sinh có hỏi han hay có nói năng gì đó, ông muốn trả lời thì ông trả lời, mà ông không thèm trả lời thì ông không thèm trả lời. Còn Bồ Tát thì không thèm nói ông câu nào, mà ông cũng vẫn phải ngày đêm ông rỉn, ông cứ phải cầu cạnh Bồ Tát. Ông toàn là thuộc thượng, nghĩa là thượng đội hạ đẳng. Đối với chúng sinh thì là ông cảm thấy ông là to tát, mà đối với Bồ Tát thì ông khi nào cũng muốn làm một đứa bé thơ nhõng nhẽo. Thành ra trước Bồ Tát thì là khom lưng cung gối lạy một cách cung kính ghê lắm, nhưng mà quay lại tới hàng phàm phu sau lưng thì khinh bỉ. Trong khi rằng là nếu mà mình thực tâm mà coi trọng các vị Bồ Tát nói trên đó, thì mình phải coi trọng những lời dạy của các vị Bồ Tát đó. Thế là đương nhiên là phải độ chúng sinh. Bây giờ nói ví dụ thôi, tất cả chúng ta ở đây chưa có khả năng, không có khả năng độ những chúng sinh con người khác. Bởi vì mình mà độ họ thì họ sẽ nói anh phải đặt lên lớp tôi hả? Đó. Cho nên thôi, thì bây giờ mình độ hàng mà ta mắc đạo. Bởi vì đừng quên rằng có một số người cứ chủ trương như vậy là độ sinh có nghĩa là độ con người. Cho nên con cá con chim thì mặc kệ nó, còn mình chỉ độ con người kéo đến học hỏi với mình, và mình độ mấy con người đó thôi, vậy thôi đó. Còn mấy cái thứ kia đó mà để tâm làm gì, mất thời gian. Nhưng mình quên đi rằng là các vị Bồ Tát đều biến hiện ở lục đạo luân hồi cứu độ hết cả trong sáu đạo, nhớ nha. Cho nên Bồ Tát Quan Âm hiện lục Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng hiện lục Địa Tạng độ sinh. Đó là quan điểm ở trong mật giáo. Nhưng mà quan điểm này không phải là chỉ là quan điểm đặc sắc của mật giáo đâu, mà là quan điểm của Đại Thừa Phật Giáo, là Bồ Tát đã thập phương và ba đời, là bao quát nhất thiết thời không mà. Cho nên đừng quên rằng đó là tinh thần của cả hiền lẫn mật, hay nói một cách đúng đắn là tinh thần của Đại Thừa. Là tinh thần của Đại Thừa Bồ Tát. Rằng là không bỏ sót một chúng sinh nào hết. Cho nên vì vậy địa ngục cũng xuống. Địa ngục là tận bằng số rồi. Ngạ quỷ với lại súc sinh còn hơn địa ngục. Cho nên chẳng có lý do gì mà mình lại có một cái đầu óc thiền cận vô cùng, là chỉ nghĩ đến một cái vấn đề là cứu chúng sinh, là cứu người, độ người thôi. Còn là những cái loài khác không độ. Và khinh bỉ nó. Rồi cứu chúng sinh, không là cứu chúng sinh ở đây thôi. Rồi những chúng sinh nào có duyên mình thôi, hết sức là tiểu thừa. Nó không có gì bồ đề tâm ở trong đó hết. Nó chỉ là một, tu theo hạnh tiểu thừa là chỉ độ được những cái người hữu duyên với mình. Còn đại thừa thì tôi độ những người hữu duyên và tôi gieo duyên cho những người vô duyên. Cho nên chúng ta đừng quên rằng là bất cứ một đức Phật nào khi thị tịch nhập Đại Bát Niết Bàn cũng đều nói một câu như vậy: những người hữu duyên ta đều độ cả rồi, những người chưa có duyên thì ta đều đã gieo duyên đắc độ cả. Và như vậy thì Đức Phật nối tiếp ra đời sẽ độ những người hữu duyên và tiếp tục gieo duyên cho những người chưa có duyên. Tiểu thừa thì chỉ độ những người hữu duyên thôi, còn đại thừa là độ cho những người hữu duyên và gieo duyên với những người chưa có duyên. Mình nói chữ người ấy, nhưng mà thật ra là chúng sinh. Cho nên vì vậy Thanh Văn không có nghĩ chuyện mà là vào Tam Bắc Đạo độ. Nhưng mà Đại Thừa thì có. Đại Thừa thì có vào Tam Bắc Đạo độ. Cho nên độ cả súc sinh, độ cả ngạ quỷ và độ cả địa ngục. Chứ không phải chỉ độ nhân thôi. Nhưng có một số những người tu học thì chỉ có suy nghĩ như vậy thôi. Cho nên vì vậy mà nhiều khi mình lý luận là mình tu học Đại Thừa Bồ Tát cũng nói chuyện mở miệng, cũng nói chuyện từ bi. Nhưng mà điều phóng sinh thì mình nghi ngờ, chỉ trích. Rồi mình vẫn tiếp tục là giết hại chúng sinh để nuôi dưỡng thân mạng. Cho nên Đức Phật mới nói với An Nan là: này An Nan, Như Lai không thể nào vui khi đệ tử của Như Lai càng ngày ca ngợi đạo ta là từ bi, nhưng chính họ còn ăn thịt và uống máu chúng sinh để nuôi dưỡng thân mạng. Đức Phật nói như thế đấy. Và rồi thậm chí còn đổ thừa rằng là do những cái kẻ phóng sinh á, tại cái đám nó phóng sinh á, cho nên người ta mới bắt cá thêm nhiều. Mà trong khi rằng là chính cái đám ăn đó là thủ phạm chính. Mà cái con số phóng sinh có bao nhiêu người? Tự hỏi trong toàn thể chúng ta này, mấy người phóng sinh? Và phóng sinh mỗi ngày hả? Nhưng mà thử hỏi rằng trong toàn thể chúng ta này, mấy người mỗi ngày đều ăn thịt? Như vậy thì cái đám mà giết thịt, bắt cá, nó vì ai? Nó bao giờ nó vì thiểu số đâu. Nó phải vì con số đa số chứ. Cho nên vừa đánh trống vừa ăn cướp. Nó ngược, nó ngạo. Đó là tất cả những cái lý luận của nghĩa là phàm phu u mê. Nghi ngờ thiện pháp cũng là một cái lỗi ghê lắm á, cũng là một cái ác. Vì đối với thiện pháp á, mình không ủng hộ thì thôi, đừng bao giờ mình tỏ bày nghi ngờ. Mà trong khi đối với ác pháp mình không nghi ngờ. Đối với cái chuyện mà do nơi mình ăn mà chúng nó đánh cá nhiều á thì mình không nghi ngờ. Mà đối với cái chuyện rằng là do mình phóng sinh là nó mới bắt cá thì mình nghi ngờ. Thật là phi lý cực kỳ, không thể nào mà tưởng tượng ra nổi hết trơn. Thế nhưng mà luận điệu của chúng sinh đại đa số là như thế. Luận điệu hết sức là điên đảo. Cho nên đáng lý ra chúng ta ở đây nó là những người mà rằng là mình đã bỏ công tu học mà có cái đức tin, mà mình cũng lặn lội đến nơi này để lễ bái chư Phật, chư Bồ Tát vân vân. Thì cái sự mà mình lễ bái Ngài đó không có làm Ngài rung rinh. Mà chính cái sự rằng là mình hành theo Ngài mới làm Ngài rung rinh, mới làm Ngài hoan hỷ. Mình nhớ như vậy. Cho nên tôi thì tài sản thiên hạ mà có cúng dường cúng gì tôi ở đây biết bao nhiêu những người mà ở Côn Minh với tôi hay là những người Phật tử Âu Châu lâu năm lâu tháng theo tôi biết đó. Cúng dường tôi hay là dù là cúng dường tôi chứ không phải phóng sinh, tôi cũng đem cái đó đi, tôi phóng sinh cho cái người đó. Tôi cũng dùng vào cái việc là tôi phóng sinh cho người đó, cho cái người cúng đó. Hồi hướng công đức cho họ. Như vậy họ sẽ có hai công đức, một công đức cúng tăng, một công đức phóng sinh. Họ cúng tăng tôi nhận là họ có công đức. Cạnh cộng cái thứ hai đó là tôi phóng sinh cho họ, tôi hồi hướng cho họ. Dù họ biết họ không biết gì thì cái số tiền đó cũng là của họ. Thì tiền của người nào thì người đó có công đức, thì người đó có phúc báo. Và cái công đức tôi có được là nếu tôi làm được những chuyện như vậy. Thế như thế thì ai cũng có công đức hết, cả kẻ cúng người nhận. Nếu mà ngược lại đó thì cả hai đều thiệt thòi, một người mất của, một người đọa. Anh thưa, chính vì như vậy á, mình mới biết rằng là cái mục tiêu của mình đi đi hành hương. Thì thiệt tình ra thì tôi cũng hiểu rằng là mọi người cũng bị phan duyên nhiều lắm cho nên không có nhớ được. Thế bây giờ tôi ở ngôi chùa nào tôi nhìn cái bài kệ hay câu cú gì hay là một câu đối liễn thì là tôi thuộc luôn à. Nhưng mà tôi biết rằng là thiên hạ bây giờ tôi có giải thích thì hồi cũng quên đó. Thế nhưng nếu mà mình có thể ghi nhớ được, mình nhớ được đó, mà mình muốn nhớ được một cách tài tình đó là chính cái mà mình hành xử theo nó, tự nhiên mình nhớ. Có nhiều người cứ khen tôi, nói tôi có một cái trí nhớ tài tình, ngay cả mấy cái người gai ghít tàu này kia nó sợ tôi lắm, là bởi vì rằng là nó đụng với văn hóa hay lịch sử của Trung Quốc là nó dội tôi luôn, rồi tôi biết nhiều hơn họ. Và họ nói rằng là sao tôi có trí nhớ ác liệt như vậy. Chẳng hạn như là ở ngay cái chỗ mà phục ba tướng quân Mã Viện với nó mà, tôi mới nói với anh Cao với lại cái người gai ở đó đó. Tôi nói phục ba tướng quân Mã Viện này cả xứ Việt Nam ai cũng biết. Họ ngạc nhiên lắm, họ bảo ủa sao vậy. Tôi nói bởi ông này hồi đó chiếm Việt Nam. Cái họ nói bậy hà đó. Tôi nói à, ông chiếm Việt Nam rồi anh Cao này đệm vô. Bởi bà thì cũng giống như mấy ông tướng Nhật đó mà cả xứ Trung Hoa ai cũng biết tên hết trơn à. Tại vì ông cảnh sát dân Trung Hoa ở Nam Kinh. Anh Cao này mới nói, mới chú giải thêm như thế. Thì tôi nói ông này nó là danh tướng của Lưu Tú đó. Tức là Hán Vô Đế sau này, ông này tướng giỏi nhất, cho nên mới được đặt phong cái chức là phục ba tướng quân. Phục là bình phục, là làm cho nó yên lặng. Ba là sống, tức là sống ở đâu á thì ông này ông tới ông làm cho sống lặng bình yên. Vì vậy vua tôi nhà Hán coi trọng Hai Bà Trưng lắm đó, phải mới phái Mã Viện đi đánh mà không phái tướng nào khác hết. Tức có nghĩa là nghĩ rằng là những tướng khác có thể thua, cho nên dù bây giờ Mã Viện đã ngoài lục tuần 60 mấy tuổi rồi, lão tướng, lúc mà qua Việt Nam đánh thì Mã Viện đã trở thành một lão tướng rồi. Thì chúng ta cũng biết rằng là hồi đó quê hương Việt Nam của Hai Bà Trưng là lĩnh Nam, nay là thị xã Triệu Khánh, cách thành phố Quảng Châu không xa, cỡ 1 tiếng rưỡi lái xe. Ở nơi đó còn có nhiều cái hồ và tảng đá còn khắc những cái chữ từ xa xưa, đây là lĩnh Nam mà xứ đó là lĩnh Nam, Hai Bà Trưng là quê hương là lĩnh Nam. Thế như vậy thì từ đó Quảng Đông và ở Quế Lâm là Quảng Tây. Mã Viện sau khi đánh bại Việt Nam đó, chú đóng ở Quảng Đông, Quảng Tây, đóng quân ở đó. Mã Viện là một viên danh tướng, là ngồi trên lưng ngựa cho đến già. Mà Mã Viện thì nói một câu làm tướng đó, thì làm một viên tướng đó, là chết đó, là lấy da ngựa bọc thây. Thế mấy tay này thấy đâu biết như vậy. Rồi khi đến vào trong cái chỗ mà Thiên Phật Động, rồi thấy có cái pho tượng Phật với hai vị Bồ Tát ở dưới để chữ luyện đan. Luyện đan là của đạo lão. Đạo lão đến chiếm cái động nó xong rồi mới khắc cái chữ luyện đan vào trong đó. Mà cái động đó thì phát sinh từ đời nhà Đường đó. Rồi thì tôi cũng đứng đó nói chuyện với lại mấy tay gai đó. Tôi cũng nói, tôi cũng hay đi giải thích cho mấy tay gai nghe lại lắm đó. Cho nên tôi nói rằng là tôi là gai của gai đó. Rồi tôi mới giải thích. Nếu không thôi thì ai giải thích cho họ đâu. Họ cũng không biết tôi giải thích cái gì cho mọi người đây. Rồi tôi mới nói với họ rằng là bởi nhà Lý đó, từ nhà Đường đó, là ông Lý Uyên là người sáng lập triều đại nhà Đường đó. Ông này sau này là Lý Cao Tổ đó. Đường Cao Tổ đó, ông này á, ông họ Lý, Lý Uyên, ông nói ông là hậu duệ con cháu của Lý Đam, tức là Lão Tử. Thành ra Lý Uyên là con cháu hậu duệ nhiều đời của Lão Tử, vì vậy họ Lý phải thờ phụng đạo Lão. Nhưng ông này có người con thứ hai, người con trai thứ hai tên là Lý Thế Dân. Thì Lý Thế Dân đó, hồi nhỏ bị bạo bệnh và không có thầy thuốc nào chữa nổi hết, lắc đầu nói là Lý Thế Dân sẽ chết thôi. Ông này túng thế mới đi cầu các cầu tự, cầu các ngôi chùa, cầu Phật, và nói nếu Phật tổ gia hộ cho Lý Thế Dân được sống á, thì tôi sẽ tin Phật và sẽ thờ phụng Phật pháp. Và rồi thì quả nhiên sau đó Lý Thế Dân bình phục. Cho nên Đường Cao Tổ, tức Lý Uyên, ông vua sáng lập nên triều đại nhà Đường, nó được đánh bại nhà Tùy, giết Dương Quảng, tức là Tùy Dương Đế, ông vua ác ôn đó. Rồi thì ông này từ đó trở đi giữ lời hứa, rất là phù trì cho Phật pháp. Và sau khi ông này qua đời băng, thì Lý Thế Dân, cái ông mà được Phật tổ cứu đấy mà, ông này lên ngôi vua, ông vua thứ hai của triều đại nhà Đường. Ông này là ông vua được coi là ông vua xuất sắc nhất trong 28 ông vua của triều đại nhà Đường, đó là Đường Thái Tông, Lý Thế Dân. Thì Đường Thái Tông lên ngôi, thì Đường Thái Tông lên ngôi thì Đường Thái Tông cũng tri ân Phật, là Phật cứu mạng mình từ nhỏ cho nên ngày nay mình mới làm hoàng đế. Vì vậy mà Đường Thái Tông đối với lại đạo Phật là đặc biệt rằng là ủng hộ, và phong cho chùa Pháp Môn Tự, là chúng ta biết chùa mà thờ Phật Chỉ Xá Lợi đó mà, đó là thành một Tùng Lâm. Tùng Lâm là coi như chùa lớn. Đến độ là cái khi mà một ngôi chùa nào phải có 1.000 tăng mới được phong làm Tùng Lâm, mà cái ngôi chùa đó có 600 tăng à. Cho nên hoàng tử Lý Thế Dân không thể nào sắc phong chùa đó làm chùa, làm Tùng Đại Tùng Lâm được. Và bây giờ ông hoàng tử Lý Thế Dân này mới có một cái chiêu là sai lính đi ruồng bắt hết thanh niên đàn ông trong làng cạo đầu đến chùa tu hết trơn rồi, cho nó lên con số 1.000 đó. Và rồi thì làm biểu tâu về mới vua, rồi phong cơ chùa đó trở thành Đại Tùng Lâm đó. Thành ra chùa Pháp Môn Tự tự nó là được Lý Thế Dân phong. Lý Thế Dân là ông vua nổi tiếng đó. Thì rồi thì tôi mới giải thích là từ đó trở đi nhà Đường mới nghĩa là gọi là nghĩa là phù trì cho Phật pháp, cho nên đạo Phật mạnh nhất vào triều đại nhà Đường. Tổ sư đều xuất hiện từ đời nhà Đường, từ Đường Huyền Trang của Pháp Tướng Tông, từ Pháp Thuận của Hoa Nghiêm Tông, rồi từ các vị tổ sư của Thiền Tông, hạn như là Huệ Năng, rồi cho đến Mã Tổ Đạo Nhất Nam nhà Hoài Nhượng này vân vân, cho đến Kim Kiều Giác cũng triều đại nhà Đường, cho đến nghĩa là các vị tăng của nhiều cái tông phái khác, chẳng hạn như là ngài Cát Tạng của Tam Luật Tông cũng triều đại nhà Đường. Tức là triều đại nhà Đường xuất hiện rất nhiều tổ sư cực thịnh. Thì đại khái thì tôi cũng kể chuyện giống như giờ tôi đang kể cho mọi người nghe, mấy tay đó nó hết hồn hết vía rồi, nó không thể nào tưởng tượng rằng là sao tôi biết lịch sử của Trung Hoa kỹ lưỡng như vậy. Và rồi thì mấy tay mà làm gai cho chúng ta đó từng phát biểu, mà không phải là phát biểu giữa đại chúng, là nói chuyện riêng với lại thầy Tâm Nguyên, nói chuyện riêng với lại chị Hằng Niệm này, đều có tỏ bày rằng là lần đầu tiên trong đời họ thấy cảnh phóng sinh. Và chúng ta cũng đừng quên là cái ông mà phó giám đốc của cái hãng du lịch đó, ở tại Quy Lâm, ông này cũng lần đầu tiên đó, thấy cảnh phóng sinh và là người giúp chúng ta phóng sinh một cách nghĩa là gọi là đầy đủ mướn thuyền. Và không những như thế, ông này còn phát tâm cúng tiền đò 100 bạc. Tiền đò là 500, ông này cúng hết 100, còn 400 mà tôi trả vô là đủ 500. Ông này cũng một phần, không phải Phật tử, không hề là Phật tử bao giờ cả, lần đầu tiên nghe phong sinh mà dám phát tâm như vậy. kể là khá lắm á, kể là đáng ngạc nhiên. Thì mấy tay đi theo tôi phóng sinh, tôi thấy lần đầu tiên phóng sinh như vậy nó cũng bị tác động, nó cũng thấy cảm thấy rằng là lạ. Đó. Lạ mà cái lạ đó không phải là một cái lạ mà phút chốc đâu, cái lạ nó cũng có ấn tượng lắm và tôi hiểu chuyện đó lắm. Đó. Chính tất cả những tay Phật tử mà tôi độ tại Côn Minh cũng chỉ bằng cái pháp phóng sinh hả, không có bằng gì khác hết trơn á. Chỉ vì đi theo tôi phóng sinh mà thét được quy y Tô Ráo, trừ có ba cái chị mà dạy học tôi ra thôi, ba chị dạy học tôi là dạy học tôi cho nên có thời gian nói chuyện Phật pháp, hỏi tôi hỏi đạo lung tung rồi xong quy y. Mới đầu có một chị đó còn làm mặt khi dễ, hỏi tôi mà hỏi cách khi dễ lắm, hỏi cách mỉa mai đạo Phật đó. Tôi đáp cho một hồi ngơ ngang ngơ ngẩn hết, rồi thời gian sau trở thành đệ tử tôi quy y. Rồi và một số sau này, một số mà mới sau này nó là hầu hết là đều là do phóng sinh ra hết đó. Đi phóng sinh một đổi đầu thôi quy y. Thành ra với tôi thì tôi có một kinh nghiệm, tại tôi có hành để tôi biết rằng là mình càng phóng sinh cái dân bán cá đó nó càng muốn ném đồ đau. Tôi chỉ có tiếc mấy người mà sống bên cạnh Quân Minh tôi không chịu học cái kinh nghiệm nói trên đó, tức là đi theo tôi để theo dõi và nhìn thấy những cái điều như vậy. Là những cái điều là những cái tay bán cá bán gì đó, tự nhiên họ thấy tôi đó là họ tỏ vẻ thân thiện ghê lắm, mà họ nói là hôm nay thầy thả con gì ở chợ Uôn Mạc ở Quân Minh. Thế họ thấy tôi nhá, họ ra, tôi đi vắng mấy tháng tôi lộn trở lại, tôi về Âu Châu rồi tôi mua cá mà một bà nó bán ra, nó nói là tôi nhớ thầy mà thầy đây mua đá đây phóng sinh nhiều lần rồi. Rồi tôi cũng nói với cái anh làm cá, khi mua hết cái số mà ích, anh nói là cần giết không, cần làm không, với sân thì nói không, tôi mua để phóng sinh. Thì là họ cũng ngạc nhiên lắm, là bởi vì họ thấy mình đi phóng sinh xong rồi thét rồi mua cua cho thêm con này cho thêm con kia đó. Rồi cân cho mình cũng dễ dãi đó, ví dụ vậy. Thì tự nhiên tâm họ nó chuyển hóa, nó từ từ như vậy. Ôi năm xưa tôi ở Việt Nam, tôi phóng sinh cái chị bán cá mà tôi thường mua sau đi chùa quy, cho nên hơn ai hết tôi biết như vậy. Không phải họ sẽ bắt thêm, họ sẽ giết thêm, mà họ sẽ phóng hạ đồ đạo. Cho nên tôi ở tại Việt Nam khi tôi giảng, có một chị hỏi tôi vậy nè, thưa thầy chứ mà mình phóng sinh họ bắt lại thì sao? Tôi nói thì mình thả tiếp. Thế xem kẻ bắt với lại người thả ai lì hơn ai? Nếu mà họ bắt lại xong mình ngưng, vậy thì mình làm phóng, mình thì làm Bồ Tát đạo sao được? Mình phải Bồ Tát đạo cho đến độ mà là cái kẻ ác kia nó ác không nổi với cái thiện của mình. Cho nên Khổng Tử có nói một câu như vậy, Khổng Tử nói rằng chính luôn luôn thắng tà, nhưng mà thường xuyên đó, cái người theo chính hay thua tà không phải là tại chính thua tà, mà tại vì chính của họ chưa đủ. Đúng vậy đó, tôi nhìn nhận là Khổng Tử nói chúng. Cho nên từng là khi đó mình phải lì chứ, mình bảo anh bắt phải không, tôi thả tiếp. Thế mà anh bắt thì tôi thả, mà anh càng bắt tôi càng thả, để thử xem ai lì hôm nay. Cái nghiệp ác của họ đó, họ lì, nhưng mà nghiệp thiện của mình thua sau. Nghiệp thiện của mình phải thắng nghiệp ác của thiên hạ chứ. Cho nên tôi đáp như vậy thôi đó, thì thả tiếp. Thì nếu cái người nào có cái tâm Bồ Tát đạo thì người đó sẽ thấy có lý. Còn người nào mà không có cái tâm Bồ Tát đạo đó thì đương nhiên là họ nghĩ rằng là mình cứ thả hoài như vậy sao nổi. Thì cái kẻ nó bắt hoài nổi thì mình cũng thả nổi chứ. Phật đâu có thua mấy anh Diêm Vương, Đức Phật không hề thua. Và những cái như thế mới là thử cái lực của mình chứ, tức là mình phải kiên quyết cỡ nào chứ. Tức là mình phải thường, phải biến. Hai cái chữ đó là cái nghĩa của Đại Thừa. Cho nên độ thì biến khắp thập phương, mười phương và biến khắp các chủng loại, thì nó mới đúng nghĩa của cái chữ mà biến thật sự. Tức là cứu không chừa một chúng sinh, một chủng loại chúng sinh nào, và không chừa bất cứ một cái nơi nào. mà mình giao duyên cứu hết, chỗ nào cũng có cái, cũng có cái bàn tay cứu của mình nhúng vào, cũng có cái con mắt cứu nhìn vào. Mình tập như vậy thì từ từ cái bàn tay nó càng lúc nó càng nhiều ra, con mắt càng nhiều ra. Cứ làm thử như vậy thì sẽ thấy mắt và bàn tay sẽ nhiều ra, và tự nhiên hiểu, và tự nhiên nhìn Phật pháp và hiểu. Chắc chắn như vậy. Bởi vì tôi nói đây thì là có rất nhiều thầy hồi xưa đồng tu tôi biết, tôi là một thầy duy nhất trở thành giảng sư, mà còn trở thành rằng là đối với lại cái giáo hội mà Phật giáo Âu Châu, tôi còn là tổng vụ trưởng tổng vụ Hoằng Pháp, mà tôi là thầy duy nhất trong cái hàng ngũ của mấy thầy mà lãnh đạo cái giáo hội Âu Châu trước đây ấy, tôi là người duy nhất không có đặt chân vào Phật học viện nào cả, chưa từng. Cho nên tôi còn nhớ hoài có một thầy tốt nghiệp cao đẳng Phật học viện Huệ Nghiêm, tức là Phật học viện cao cấp nhất nước của hồi xưa. Mỗi có một hôm thấy đến, thấy thăm một hàng một người, một ông đệ tử của người bạn thấy đi Hoa Kỳ gửi ông đệ tử cho thấy thỉnh thoảng chăm sóc. Thấy tới thấy ông đệ tử này đọc sách đầu, thấy kinh ngạc, thế nó chú đọc hiểu hả? Ông này nói dạ vâng con đọc hiểu. Ông nói, chú học được đâu mà chú đọc được? Để nói thầy Huệ dạy con. Nói thầy Huệ là thầy nào? Nói, thầy Huệ thầy ở cái phòng đối diện này. Thì tôi ngồi tôi nghe mà nói chuyện nhau vọng qua, thấy lập tức đi qua phòng tôi, có cửa cọc cọc. Tôi mở cửa thấy vào, nó thầy là thầy Huệ hả? Tôi nói vâng. Thì lo tôi đang cầm một quyển sách tôi đọc, cái thấy một cách không mấy lịch sự, tôi cầm cái sách thấy lật cái bìa ra thấy nhìn đó. Thì đang nhìn trong trang của sách tàu, thấy nhìn bìa bị sách tàu, thế thầy nói thầy đọc mấy cái này thầy hiểu hả? Tôi nói vâng. Thế nó thầy học ở Phật học viện nào? Tôi nói tôi chẳng học Phật học viện nào hết trơn à. Thế nói thầy hồi nào giờ xuất gia ở chùa Tư không đó hả? Tôi nói vâng. Thế nói thầy ở chùa Tư không mà thầy đọc được hả? Tôi nói vâng. Thế tôi chỉ nói vâng thôi. Thế nói rằng sao thầy đọc được mấy cái này? Đó là sách truyện. Tôi nói là mấy cái này dễ đọc chứ kinh thì mới khó, chứ mấy cái này thì là chuyện nhỏ. Thế nói chứ đọc sách kinh dễ hơn đọc mấy cái này chết. Thế nói mấy cái này nó từ nhiều lắm, còn kinh từ ít. Chẳng hạn bây giờ nếu đọc truyện thì có từ tủ lạnh, radio, đèn, trần nhà, nền nhà, xe ô tô chạy, rồi autobus hay là highway. Còn kinh làm gì có từ đó. Kinh ít từ lắm, cho nên dễ đọc. Còn cái này từ quá trời quá đất. Anh ta thấy nói tôi là mấy cái này khó đọc hơn. Tôi nói mấy này chuyện nhỏ, mấy này mới dễ thì còn kinh á. Kinh ít từ nhưng mà nghĩa khó. Còn mấy cái này đó là nhiều từ nhưng mà nghĩa là nghĩa cùn. Nghĩa là đọc là thấy thôi. Đó. Nói ví dụ như vậy chứng tỏ ngay Việt Nam cũng khi thường rằng là thầy nào cũng có xuất thân từ Phật học viện. Ở tôi chẳng có xuất thân gì Phật học viện hết. Mà rồi tôi cũng được tín nhiệm mà cũng được giao phó cho cái việc làm mà tương đối gọi rằng là khó khăn gian lao, đó là Hoằng Pháp. Thì đó là cái vấn đề mà tôi nói để lấy cái kinh nghiệm thôi. Cho nên khi rằng là tôi thì khi nào cũng phải suy nghĩ theo Phật Pháp. Tức là tôi nghĩ là một khi tôi làm một cái gì đó, đương nhiên rằng là tôi làm một cái gì đó đương nhiên phải có cái lý trong đó. Và nếu tôi làm một cái gì đó mà nó không có cái lý trong đó thì đó chỉ là một cái việc làm mà gọi rằng là nhàn cư vi bất thiện. Tôi phải làm cái gì đó là khi nào tôi có cái lý ở bên sẵn ở bên trong rồi. Và khi mà tôi hiểu một cái lý thì tôi nhất định phải thực hành cái lý đó, phải làm cho được. Cho nên cũng chính vì vậy mà nói ví dụ cho tôi cũng có cái hân hạnh mấy thầy đi theo tôi tiêu biểu như thầy Tâm Nguyên chẳng hạn, là cũng được cái lợi lạc. Cái là bất kể một cái pháp bảo nào, một cái vật chấn bảo nào của chùa Trung Quốc này, tôi đều tự tay cầm, mắt nhìn thấy trực diện khắp, gần như là khắp các tổ đình từ cái tảng đá đeo lưng của Ngài Huệ Năng, từ cái dấu ấn của Ngài Huệ Năng, từ cái sâu chuỗi của Ngài Huệ Năng, từ cái tích trượng của Ngài Huệ Năng, vân vân, cho đến rằng là xương sọ của Ngài Trần Huyền Trang, cho đến Phật Chỉ Xá Lợi của Đức Phật ở tại Pháp Môn Tự, cho đến Phật Nha Xá Lợi của Đức Phật ở Linh Quang Tự Bắc Kinh, tôi thấy đều nhìn thấy. Đó là chưa kể tổ sư thì vô số tháp đó, cũng như rằng là tháp cũng như là cổ mộ của tất cả các vị cao tăng và tổ sư ở bên Trung Quốc này, hay là tất cả các đại Phật ở bên Trung Quốc này, chưa có cái nào tôi bỏ sót hết. Tôi đều đến, đều đặt chân đến, đều tận mắt mục kích và đều thấy, đều tới tận nơi như vậy. Thì khi mà tôi biết thì là tôi phải thực hành, mà khi mà tôi thực hành là tôi phải nhìn ra cái lý. Cũng như khi tôi thực hành cái điều gì tôi phải nhìn, nếu tôi thực hành phóng sinh thì cái lý của tôi nó khác cái phóng sinh bình phàm của thiên hạ. Thì đó chính là một cái cách mà mình tu làm thế nào mà rằng là cái sự của mình phải có lý ở trong, cái lý của mình khi nào cũng phải hiện ra sự, chứ không bao giờ cái lý suông mà không thấy sự đâu. Cho đó gọi là trong tay có mắt, trong mắt có tay. Đó gọi là thường biến, đó gọi là thiên nhãn và thiên thủ. Đó cũng là pháp môn của Đại Thừa, mà đó cũng là cách để vãng sinh, để vãng sinh tịnh độ. Cho nên tại sao chúng ta tu tập một cách vãng sinh một bằng thượng phẩm, mà tại sao chúng ta lại cứ phải phát tâm để mà cầu mong hạ phẩm rồi la cho dễ? Cho nên mình bảo vậy chứ, thôi tôi học đại học đâu nó khó lắm, thôi tôi cứ chỉ mong làm một tay gọi là học lớp mẫu giáo lão thành, coi vậy nó dễ, cho nên học mẫu giáo nó dễ, cho nên cứ ở lớp mẫu giáo hoài à, dễ. Và lên chi đại học khó lắm, cho nên trở thành một lão thành ở lớp mẫu giáo, hết những cái lý luận như vậy thôi. Cho nên vì vậy mỗi lần chúng ta đi hành hương, chúng ta phải cố gắng nâng cấp. Nâng cấp tức là cái phẩm tâm, phẩm pháp tâm, phẩm hành, phẩm nguyện, phẩm bi, phẩm từ phải đều tăng, phải đều tăng cấp hết. Từ hạ phẩm phải lên tới trung phẩm hay thượng phẩm, chứ nhất định không chịu hạ phẩm mà cũng nhất định không chịu thối lui, phải tăng chứ. Cái hiểu của mình mỗi ngày phải mỗi sâu ra, cái hành của mình mỗi ngày phải mỗi rộng ra, thì mới không có bỏ công, có cái nhân duyên với Phật pháp. Cho nên ngày mai đây chúng ta còn hai cái ngôi chùa của dưới chân núi gần chúng ta thôi, rất là gần để đi. Đó là chùa Tổng Hành Dinh của núi Nga Mi này, là chùa Báo Quốc và chùa Phục Hổ. Chùa Phục Hổ là chùa Ni, một chùa chùa Tăng, chùa Ni, chúng ta đi cho nó bình đẳng công bình. Khi qua chùa Ni là cử mấy ni sư ở đây lãnh đạo, còn khi đến mấy chùa Tăng thì cử Hòa Thượng Ba Lê với Hòa Thượng Đa Luân Đa lãnh đạo. Hôm mai là tôi xin nghỉ ngơi, mai tôi chỉ đi phóng sinh thôi, rồi tôi đi về. Còn mấy cái kia là có Ngài Ba Lê với Ngài Đa Luân Đa nó lãnh đạo. Ở bên này có quá chừng ni sư đông đảo, quá chừng là ni sư nào ni sư đấy mà trí huệ đầy mình hết, thành ra là sẽ dẫn mình tới chùa Phục Hổ, hàng phục đó, hổ cọp ở đó hết rồi. Chùa Phục Hổ, chùa đó là hồi xưa ở nơi đó đó là chư tăng tu hành hàng phục được cọp, khiến cọp nó bỏ đi hết trơn à, cho nên gọi nó là Phục Hổ tự, sau này biến thành chùa Ni. Chùa đó có một cái mái gọi là vô cấu điện, bởi vì cái mái điện đó đó theo tương truyền, bây giờ đi xem lại xem nó còn có cái nền nếp nữa không, không bao giờ lá cây đọng ở trên nó hết, không biết bây giờ còn như thế không. Thì vô cấu điện thì ngày, giả sử như ngày mai mà nó ví dụ không có tôi mà giải thích thì cũng có mấy cô biết chữ Nho chữ Hán đó, thì nhìn sẽ thấy về cái điện vô cấu ở trên đó đó là tương truyền là không bao giờ có rác rến gì động ở trên nó hết, cho nên đặt cái tên là vô cấu là không có dơ. Còn cái ngôi chùa Tổng Hành Dinh kia là năm 2002 là tôi dẫn một phái đoàn tới đó làm lễ cúng dường Chay Tăng toàn sơn, cúng dường toàn núi Nga Mi, làm lễ ngay tại ngôi chùa lên trên đó. Thì chúng ta còn hai ngôi chùa đó, ngày mai và ngày mốt thì chúng ta lìa Nga Mi Sơn để về lại Thành Đô. Và trước khi về lại Thành Đô thì chúng ta sẽ đến thăm viếng một cái vùng rất là đẹp trên dòng sông Thanh Y. Dòng sông Thanh Y là dòng sông chúng ta đã phóng sinh. Đó là khu gọi là Thiên Tháp Phật Quốc ở Tàu Ngư Thang. Chỗ đó cũng rất là đẹp. Thì chúng ta sẽ đến thăm viếng chỗ đó trước khi về lại Thành Đô. Còn về lại Thành Đô là coi như chấm dứt hành hương. Chấm dứt hành hương thôi, nhưng mà không thể nào chấm dứt hành và nguyện của chúng ta được. Nhớ như vậy, về nhớ mang theo núi về, vận chuyển núi về, gọi là phi lai phong, đem về Pháp, đem về Canada, đem về Đức, để đầu để túy, mà nó không có chật nhà chật cửa đâu, giống như kinh Duy Ma vậy đó. Kinh Duy Ma là ngài Duy Ma mang cả, nghĩa là một cái thế giới của chư Phật vào trong căn phòng của ngài mà nó không chật. Thì hôm nay chúng ta cũng biểu diễn mang núi về phòng mình mà không chật. Kêu con cháu mình vào vào đây thăm núi, thấy núi không? hỏi cho tụi nó kiếm núi chơi. Và như vậy thì cuối cùng hết thì có thể rằng là chúng ta cũng cần kề ngày chấm dứt, và cũng không biết còn cái cơ hội để mà tập hợp nói chuyện với nhau nữa hay không. Thì sau đó khi mà đến ngày 29 là kể nghi rằng là xong rồi. Chiều ngày 29 là kể nghi chia tay, ngày 30 là đục đục đi về, có người về sáng sớm rồi đó. Thành ra sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa, chỉ còn có ngày mai và ngày mốt ở Tàu Ngư Thang cũng như là ở Nga Mi này thôi. Thì tôi cũng xin ngưỡng nguyện Hồng Ân Tam Bảo từ bi gia hộ cho toàn thể quý Phật tử trong cái đoàn hành hương này của chúng ta, cùng với thân bằng quyến thuộc luôn luôn có được những nhân duyên thù thắng và không bao giờ tối thất đối với lại chư Phật, chư Bồ Tát mà chúng ta đã gieo duyên. Và nguyện đem cái công đức kết duyên với mười phương ba đời chư Phật nói trên đó hồi hướng cho tất cả cha mẹ của chúng ta hiện còn tại thế được phước thọ thăng long. Và nếu đã qua vãng cùng với lại cha mẹ của chúng ta ở các đời quá khứ, thầy đều được siêu sinh tịnh độ. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Nguyện Vương Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
Sao bấm đây nó tắt luôn kìa, tắt máy luôn à? Tôi không biết mấy cái máy nó kỳ quá.